Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức Ni và kính thưa quý ông bà, cô bác, quý cô chú, anh chị, toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024. Đủ duyên lành Pháp Hòa về đây tại Chùa Đại Bi thuộc tiểu bang Indiana để cùng thăm viếng đại chúng. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Cũng mong quý bác, quý vị cũng hoan hỷ ha. Chúng ta ngồi đây hơi lạnh một chút, nhưng mà không sao, mình cố gắng một chút thì sẽ vượt được. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa còn ở Bắc Cali và sinh hoạt suốt cho đến giờ ra phi trường là 2 giờ sáng. Và Pháp Hòa phải đi chuyến bay từ 5 giờ đến đây là lúc mấy giờ? Hồi nãy tính đây là 7 giờ chiều đúng. Coi như đi từ 5 giờ sáng cho tới bây giờ là 7 giờ tối mới tới đây. Rồi được nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi giờ đây ra sinh hoạt với đại chúng. Và nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Dạ. Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta có những vị sẽ than phiền là tôi muốn tìm cái gì để giết thời gian. Nhưng mà thật sự thời gian nó quý lắm, không có gì phải giết hết á. Một tấc thời gian, một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Có nhiều khi có vàng mà đâu, giao thí dụ bây giờ mình quý bác lớn tuổi nè, có tiền đó nhưng mà đâu có mua được thời gian nữa. Thấy không? Thời gian mỗi ngày mỗi đi tới, và chúng ta chỉ có thể lùi. Thời gian thì đi tới nhưng mà sức khỏe mình giảm. Thấy không? Tuổi mình thì nghe nói chữ tăng chứ thật ra là giảm. Giảm gì? Tăng cái tuổi nhưng mà giảm cái ngày chúng ta còn sống. Cho nên ngày xưa hay dùng cái từ là gần đất xa trời. Đúng hơn phải nói ngược lại là gần trời xa đất. mình đang sống hiện diện đây là gần đất hơn gần trời, chứ mình gần đất xa trời là đúng. Còn nếu mà giải thích một chút nữa là mình gần trời xa đất. Cho nên không có việc gì chúng ta phải đi giết thời gian cả. Cái quan trọng là chúng ta có nhận thức được mỗi người chúng ta có một sức khỏe, có một năng lực khác nhau, chứ không ai là không có năng lực, không ai là bất tài, vô dụng và bất lực cả. Chỉ có điều là cái lực của mình hồi 50 nó khác, 30 nó khác, 70-80 nó khác. Pháp Hòa thấy có nhiều bác ở đây 80 tuổi vẫn còn lái xe mà. Thấy không? 81-82 vẫn lái xe mà. Thành sao kêu là bất lực được. Nhưng mà muốn có năng lực đó, ngoài đó chúng ta phải có thêm cái năng lực của cái con mắt. Mắt thấy đường mới lái được, mặc dù tay còn khỏe để lái, nhưng mà mắt cũng phải thấy được. Cho nên nếu mình nói tổng thể thì chúng ta cần mượn những cái lực của cái khác nữa. Chẳng hạn như là cái đầu mình phải linh động, phải nhanh nhẹn một chút. Rồi con mắt mình phải tỏ rõ một chút. Và cái tay chân mình nó nghe lời mình chút. Có nhiều khi già rồi nó không nghe lời. Muốn cầm cái ly mà cầm hoài cầm không nổi. Thấy không? Cho nên đó, nhiều khi nay tuổi già sức yếu mà chân tay khó dạy biểu. Mình biểu nó đi, nó không chịu đi. Sáng ngủ dậy muốn bước bước xuống giường mà nó không chịu xuống. Rồi cuối cùng cái tay nó phải cầm chân bỏ xuống. Phải không? Dạ em thỉnh thoảng cũng bị vậy đó. Đâu có đợi tới 70, 80, 90 đâu. Tại vì tuổi của mình một khác, sức khổ mẹ của mình. Có nhiều ngày mình đi đứng rất bình thường mà có những ngày phải vịn cầu thang để đi xuống từng nấc thang. Như vậy thì trong sách kinh đó, thường hay dùng là chúng ta phải nương oai thần. Quý vị đọc trong kinh đó, thấy Bồ Tát đó muốn làm việc gì, cái con nay xin nương oai thần của Phật này, của Bồ Tát kia. Thì cái chữ nương oai thần đó là gì? Là nương cái sức mạnh của nhau. Ví dụ như mình đi không được lên tới đó, con cầm tay cho bác đỡ bác tới đó. Cảm ơn con, bác nương oai thần của con bác được tới cửa. Nhiều khi mình tới cái xe rồi mà muốn bước lên xe bước không nổi, cũng phải có người tới đỡ đần mình lên. Thậm chí mình phải cầm tay mình dịnh trên cái xe, rồi người khác phải đẩy mình lên, lên tới nơi đó. Hồi trước mình phóc lên không chứ không cần đỡ nữa. Vậy mà tới hồi một lúc nào đó rồi phải nương quan thần của hai ba người. Rồi tới hồi trước hai chân mình đi, mình nuôi cả nhà được, bây giờ cần cái walker. Vậy thì muốn đi được, đứng được bình thường, chúng ta cần cái đẩy, cái xe đẩy. Không có gì phải trở ngại chuyện đó. Đừng có ngại ngùng chuyện đó, đừng có mắc cỡ chuyện đó. Có nhiều vị nói trời ơi tôi cầm thì tôi mắc cỡ lắm, người ta biết tôi yếu. Thành thử ra thưa đại chúng, và nói như vậy để chúng ta có một cái năng lực của tự tin, năng lực của cái sự mà mình vươn lên, và không có để cho những cái lặt vặt xung quanh nó trì trệ mình. Cho nên mỗi ngày mà chúng ta có một việc gì để chúng ta làm, đó là một cái hạnh phúc. Thí dụ như quý bác lớn tuổi không thể nấu cơm cho con, nhưng có thể quét nhà giùm cho con, có thể lặt rau giùm cho con, có thể làm những việc lặt vặt. Nếu mà nói chung với con cái đi làm, mình ở nhà mình làm những công việc khác đỡ đần cho con theo cái khả năng của mình. Để chi? Thứ nhất, để mình có sinh hoạt. Tại vì sinh là sống, hoạt là động, người sống là phải động. Sống mà không động là đâu có được. Thỉnh xin thưa đại chúng, bác sĩ thường nói chúng ta là phải vận động tay chân. Sáng ngủ dậy phải giơ lên giơ xuống đồ để chi? Để mọi cái cơ bắp nó được hoạt động, máu huyết nó lưu thông. Quý bác ngủ dậy nằm trên giường, trước khi bước xuống giường đưa chân lên, đá ra đá lên đá xuống, đạp giống như mình đạp xe đạp chi vậy, cho máu huyết nó lưu thông rồi hả bước xuống giường. Nếu như mình lật đật mình bước xuống giường, nguy hiểm, có khi mình bị stroke, có khi mình bị tai biến, hoặc là nó đột xuất, cái cơ thể mình nó đột xuất như vậy, nó không chịu được, nó sẽ té. Mà té thì không ai đỡ mình. Nếu mình ở nhà một mình, hoặc buổi sáng, hoặc buổi tối, hoặc lúc nào mình ở nhà một mình, không ai hay biết. Và có rất nhiều bác đã bị té là vì không có cái vận động trước khi bước xuống giường. Đây là một cái ví dụ nhỏ thôi. Đó là chưa nói người ta còn bán cho mình những trái banh cầm lần tay vậy nè. Cho nên quý vị thấy hồi xưa mấy ông người Hoa hay cầm hai cái trái banh nhỏ nhỏ đó. Đó là những cái trái mà để người ta luôn luôn làm cho máu huyết lưu thông. Và ngày xưa Tổ Đạt Ma đó đã dạy cho các vị thầy thiếu lâm một bộ môn võ. Nói bộ môn võ chứ có gì đâu, đó là một bộ môn đánh tay, gọi là dịch cân kinh. Dịch là dời, cân là gân, nghĩa là một bản cái bản thể dục này làm cho gân cốt mình dời đổi, máu huyết lưu thông cho khỏe. Và cái đó là cái cách mình đánh tay. Đứng cái thế làm sao, rồi mình xin lỗi, mình ở dưới mình nhiếp cái hậu môn mình lại, rồi mình thở mình đánh theo để cho sức khỏe mình cường tráng. Tại vì ngày xưa các thầy ở trên núi thì trời thì lạnh, mà nếu không có hoạt động thì con người dễ bệnh và không có khả năng sức khỏe để mà chịu được cái lạnh trên núi. Và đồng thời những lúc cần làm việc nặng các thầy không có khả năng. Cho nên Tổ Đạt Ma dạy cho các thầy trên Thiếu Lâm Tự học cái bộ môn dịch cân kinh. Ngày nay cái bộ môn đó rất được người ta tập. Và Pháp Hòa biết có vài thầy Pháp Hòa quen bị thần kinh tọa mà tập dịch cân kinh mà hết bệnh. Đó. Mỗi ngày đánh buổi sáng bao nhiêu ngàn cái, buổi chiều đánh bao nhiêu ngàn cái mà đánh cho đúng. Còn ví dụ như lỡ mình không biết gì hết trơn á, mình đứng mình vơ tay vơ chân, nó vẫn có một cái hoạt động như thường. Bởi vì sao? Con người là phải hoạt động, mỗi bộ phận phải hoạt động. Con mắt của mình, thậm chí người ta còn nói sao, nháy nháy vài cái coi, tức là con mắt cũng phải có hoạt động, thấy không? Rồi liếc qua liếc lại để người ta thử mắt của mình, như vậy con mắt cũng phải có hoạt động, tai mình cũng phải hoạt động, chân mình phải hoạt động, bộ não mình phải hoạt động. Ở trong nhà dưỡng lão người ta có những cái bộ những cái tủ để cho mình ráp những cái puzzle, không biết tiếng Việt puzzle gọi là gì, mấy cái hình mà cắt ra nhỏ 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 ráp hình, à chơi ráp hình. Tại sao người ta phải đổ ra để ta ráp hình? Để cho người già tập nhìn, nhận định và làm việc. Cho nên ở trong nhà dưỡng lão, trong nhà già có một cái phòng chơi game, và trong đó có một cái tủ để rất nhiều những hộp ráp hình như vậy. Họ ráp bữa nay một nửa giờ xong cái họ đi chơi chuyện khác, ngày mai họ vô họ ráp một chút. Rồi họ chơi bingo để gì? Tai nghe, mắt nhìn số nhận định, để số vô đúng mấy cái bảng. Như vậy là nó là hoạt động. Con người là phải có hoạt động, mà mình hoạt động cả cơ thể và hoạt động từng cơ thể, từng bộ phận của cơ thể, chứ không phải. Vì vậy cho nên á, mình tu tập á, Đức Phật dạy mình có bốn cách thiền nè: thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm. Chứ không phải chỉ có ngồi thiền. Vị nào đau chân ngồi nửa tiếng cái xả thiền ra, rồi bắt đầu xoa bóp máu huyết lưu thông, rồi bắt đầu đi thiền. Và thậm chí mình có thể chọn một cái giờ nào tốt, ví dụ như buổi sáng trời mát, mình có một con đường nào đó mình tập đi thiền hành, đi bộ, mà đi không cần tới, tại vì mình đâu có nhu cầu đi tới đâu đâu. Đi để khỏe mạnh, đi để hít thở, đi để tận hưởng cái khả năng, cái thời tiết, cái không gian. Cho nên đi như Phật đi, thở như Phật thở, đi không cần tới, những bước chân an lạc. Vì vậy cho nên bước chân đó là bước chân của thiền. Rồi đứng thiền, ví dụ mình đứng đâu đó, mình vẫn ý thức rất rõ, và cái đứng của mình nó đoan chánh, nó đo trang nghiêm. Rồi ngủ, mình nằm cái tư thế như thế nào để không tạo ra một cái giấc ngủ mộng mị. Cho nên thường ngủ nghiêng về tay phải, tại vì mình nghiêng về tay trái là mình ép tim, mà mình ép tim là nguy hiểm, và thậm chí mình có những giấc ngủ không lành. Cho nên nằm bên phải gọi là cát tường ngọa, tức là cách nằm cát tường. Cho nên quý vị thấy Đức Phật luôn nằm về cái phía phải. Và hơn nữa mà nằm như vậy, nó thúc liễm cái người tu. Cho nên người tu là không nằm ngửa, cũng không nằm sấp, mà nằm nghiêng. Và thí dụ như mỏi, mình nằm ngửa lại một chút, trừ trường hợp bắt đầu mình sanh bệnh, mình phải nằm ngửa để mình hít, mình dùng máy thở vân vân, thì cái đó lúc đó mình bệnh rồi thì không còn gì để mà phải hoạt động, phải lo nữa. Nhưng mà ở cái cách chúng ta hàng ngày, chúng ta tìm những cái phương pháp làm sao để chúng ta có cái sinh hoạt. Ví dụ quý vị trong cái sự hành trì, vị nào tụng kinh không được, tụng kinh dễ buồn ngủ, quý vị lại Phật, mở cái hồng danh sám hối có 18, 19 vị Phật, quý vị lại lạy lên. Đâu có phải cái cuốn đó để dành tụng tháng tụng hai lần, 30 với ngày 14 đâu. Bây giờ mình tụng khơi cứ rớ vô quyển kinh là buồn ngủ à, thì thôi mình lại Phật. Trong cái động nó vẫn có tịnh tâm, nhờ mắt mình nhìn vô cái là cái chữ đó là tịnh, cái đầu mình nó tịnh, lạy xuống cho đàng hoàng là cơ thể mình tịnh, thấy không? Rồi mình lại như vậy á, máu huyết lưu thông, tập thể dục. Trong một cái hành động của chúng ta, vừa thanh tịnh được cái đầu, vừa máu huyết lưu thông, vừa trang nghiêm thân tướng, vừa sám hối tội chướng, một việc làm mà chúng ta có những cái lợi ích đó. Cái quan trọng là chúng ta biết được sức mình để tìm những cái sinh hoạt nó phù hợp cho hoàn cảnh sức khỏe của chúng ta. Hồi còn khỏe thỉnh mỏ tụng kinh, tay chân giờ mỏi rồi khỏi mỏ, một mỏ tụng được rồi. Hồi đó tới hai mỏ lần, cái mỏ gỗ, cái mỏ của mình. Bây giờ mình cất bớt cái mỏ, bây giờ tay mình nó mỏi rồi. Phật không có buồn phiền gì chuyện nó, ê sao tụng gõ mỏ. Cái mỏ đó là khi chúng ta, chính yếu là chúng ta tụng với đại chúng chúng ta mới cần. Tụng số đông mới cần, là vì cái mỏ nó giữ nhịp. Còn một mình tụng trật, tụng sai, tụng chậm, tụng của mình mà mắc chi. Thành thử cái nếu giữ ở nhà, giữ để làm chi? Để mình tập thỉnh mỏ cho nó quen, mình làm quen với tiếng mỏ, cái nhịp mỏ, lỡ mai mốt mình đi đại chúng mình tụng, mình không có bị lệch lạc, mình biết cách theo âm mỏ. Nhưng mà thật chất thì cái tiếng mỏ là số lượng đông chúng ta cần, chứ cô không cần. Giống như quý thầy ở chùa mà hành trì một mình đó, ít khi nào sử dụng chuông mỏ lắm, tại vì cái đó là để cho đại chúng người ta dùng. Còn mình một mình hành trì là cần sự miên mật, yên tĩnh. cho nên khỏi cần chuông mỏ. Và đặc biệt là chùa quy định dụ sáng mấy giờ tụng kinh, chiều mấy giờ, khoảng giữa của những cái thời đó, ai muốn lên tụng kinh riêng một mình trên chánh điện thì lại không được sử dụng chuông mỏ, vì đó là phi thời. Phi thời là gì? Là không phải lúc, nó không nằm trong chương trình, mà mình hành trì riêng thì không được động chúng, không có được làm ồn đại chúng, cho nên mình tụng một mình. Thì ở đây Pháp Hòa nói cái việc chính là gì? Mỗi ngày phải có sinh hoạt. Sinh là sống, hoạt là động. Người sống là phải động, sống là phải làm việc. Mà mình làm việc mà mình có tuệ, có chánh niệm, mình sẽ làm những công việc phù hợp với mình. Thí dụ ăn, sáng nay thấy trong người không khỏe, nấu cháo ăn. Chứ đâu có ăn bình thường, mình ăn có thể khỏe thì ăn bún chả giò buổi sáng được. Nhưng bữa nay không khỏe, chả giò là chiên dầu nè, rồi có rau sống, rồi có dưa leo nè, cho nên biết bữa nay mình không khỏe, cho nên thôi ăn miếng cháo cho nó chắc bụng. Không? Rồi người già thì hay bị táo bón, cho nên thường ăn trái cây, ăn chuối, ăn dâu ua, ăn ốt miêu. Tự mình biết cơ thể của mình, mình ăn cái gì để cái bao tử mình nó hoạt động. Mình ăn những cái món ăn mà cái bao tử mình nó vô nó không hoạt động thì ngoài này mình bất động. Nó không hoạt động là mình bất động. Cho nên ăn uống cũng phải để ý. Vậy thì cuối cùng cái tu tập của chúng ta là cái gì? Chánh niệm, ý thức, nhận rõ. Mình phải nhận rõ cơ thể mình, sức khỏe mình, tuổi tác mình. Thậm chí có những công việc đó không thể thực hiện vào thời gian đó, chúng ta cũng không làm. Ví dụ buổi tối khuya, gia đình mình cần nghỉ ngơi, mình chỉ được ngồi thiền niệm Phật, thầm lặng chứ không sử dụng chuông mỏ, không tụng kinh lớn tiếng. Tụng kinh lớn tiếng làm ồn người nhà hoặc hàng xóm. Nghe Pháp ban ngày muốn mở sao đó mở, tối về mở vừa đủ nghe. Đâu phải giờ nào ta cũng thích nghe đâu. Cho mình nghe Pháp mình cũng tự mình phải biết. Như vậy ở đây, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta phải có việc để làm. Và khi có việc làm thì không bao giờ chúng ta sẽ nói rằng tôi không có việc gì làm, tôi buồn chán, tôi thế này thế kia. Có những người Mỹ, người ta về hưu, người ta đi làm thiện nguyện viên, người ta vô nhà dưỡng lão, người ta chơi, người ta phụ nhà dưỡng lão xếp đũa muỗng để cho mỗi ngày. Tại vì người trong nhà dưỡng lão ngày ta ăn hai buổi, ăn ba buổi chứ, sáng trưa chiều là bữa bữa chính. Mà bữa cơm nào cũng muỗng nè, nĩa đầy đủ, cho nên ngồi xếp. Mà bây giờ quý vị cứ nghĩ một ngày mà ngồi xếp hơn 300 phần đũa muỗng gì cũng nhiều việc lắm. Mình lên mình làm việc đó. Rồi Pháp Hòa qua Nhật, có gặp những người Nhật lớn tuổi dẫn đi tham quan các chùa, hỏi ra các bà là thiện nguyện viên hết. Và các bà mới nói tôi đi làm về hưu rồi, mà tôi rất tự hào về đất nước của tôi. Tôi rất tự hào về đất nước của tôi. Tôi rất tự hào về những ngôi chùa của chúng tôi. Cho nên chúng tôi đi làm thiện nguyện viên để giới thiệu. Mà rất tận tình, rất tận tình. Bà nào yếu thì ngày hai bà, hai vị lớn tuổi. Cho nên mình thấy những cái đó và mình biết được rằng bất cứ tuổi tác nào vẫn làm việc. Đức Phật của chúng ta, đại chúng có biết là Đức Phật, cái tâm nguyện thuyết pháp của Ngài, đến của Ngài đến cái giây phút cuối đời, ai đọc kinh Di giáo, đọc kinh Đại Bát Niết Bàn thì sẽ thấy được câu chuyện đó. Nghĩa là khi Đức Phật đau bụng, Đức Phật nằm đó rồi mà chưa mất á, Đức Phật còn gọi các thầy tới dặn dò những cái câu, cái lời dạy cuối cùng. Cho đến khi mà Đức Phật không còn sức nữa, các thầy, các Đức Phật còn nói thôi tôi đã tới giờ đi rồi, thôi các vị giữ im lặng để cho tôi đi. Mà khi mà Ngài còn khỏe, Ngài đó, Ngài im lặng một hồi thì vài ngày dưỡng sức lại được. Ngài nói bây giờ có ai còn hỏi gì nữa không, tôi còn có thể trả lời cho quý vị một số câu hỏi nữa. Rồi các vị lưa tay lên hỏi xong rồi, Đức Phật mệt, im lặng một hồi. Còn ai hỏi gì nữa không? Những cái giai đoạn đó đọc rất là cảm động. Và từ đó chúng ta thấy được cái năng lực làm việc của Đức Phật. Làm việc cho đến giây phút cuối, không ngừng nghỉ. Vì đó là cái tâm nguyện, và đó là cái chí lực của mỗi con người. Cho nên việc đầu tiên chúng ta để ý, thí dụ Pháp Hòa thấy mỗi lần đi qua Mỹ mà các cái tiểu bang pháp thoại nhìn lại hỏi, đâu có riêng địa phương đâu. Dĩ nhiên địa phương là đông nhất rồi, nhưng mà nhìn hỏi ra thì có những địa phương khác. Như nãy giờ mới vô có một chút mà Hòa thấy được mấy tiểu bang rồi đó. Michigan nè, Ohio nè, rồi ở đâu nữa? Có Cali không? Ở có Cali nữa đó. Quý vị chịu hoạt động lắm. New York nữa đó. Rồi điều thứ nhất ha, mỗi ngày là sống phải có việc để chúng ta làm. Và đừng có, quý vị mình có đủ cái tuệ, cái giác để chúng ta biết việc gì trong khả năng mình làm. Dù chỉ là có những vị lớn tuổi ở chùa đó, bây giờ không còn làm được gì nữa hết, mỗi lần lên chánh điện là chỉ ngồi trên chánh điện thôi. Thì quý bác mới nói, bây giờ con không có xuống bếp được nữa, con vô dụng rồi. Và nói, không, bác ngồi đây. Bác ngồi đây, bác cầm chuỗi, bác niệm Phật. Bác đang làm một người hành giả tinh tấn. Mình không làm được gì, mình niệm Phật cho con cháu. Mình không để lại gì cho cháu con, thì cái câu niệm Phật, cái sự tinh tấn của mình, cái sự tu tập của mình, để lại cho con cháu. Thay vì bây giờ là có những khi xin phép đại chúng sám hối, nhiều lúc mình già mình sanh tật làm sao? Già rồi chửi rủa, mắng nhiếc, nghi ngờ đủ thứ hết. Có những người già tự nhiên giờ bắt đầu sanh nghi ngờ, cứ nghi ngờ con cái ai vô ăn cắp ăn trộm gì của mình đủ thứ hết. Thật sự không phải quý vị nó muốn đâu, phải không? Mà cái đó là cái nghiệp cuối đời. Cho nên hằng lúc còn trẻ chúng ta tập sống dễ dãi nè, tập khoan dung nè, tập buông xả, để nó thành một cái tập nghiệp tốt cho lúc về già của mình. Để không thôi già mình không đủ năng lực control, bắt đầu nó tung ra. Còn trẻ thì không thích hay thích gì cũng còn thắng là được, già là hết thắng, đứt thắng, nó không sổ gì nó sổ. Giờ đó mình tập nghiệp, tập Phật dạy là có tập nghiệp nè, có tích lũy nghiệp nè. Cho nên mỗi ngày mình làm gì đó là tích lũy. Tích lũy, và khi cuối lúc sắp chết là nó tung ra, cái đó là cận tử. Cho nên hằng ngày những gì chúng ta nói năng hành xử nó gom lại ở trong cái tàng thức của mình gọi là tập nghiệp hay là tích lũy nghiệp. Rồi khi mình sắp sửa mình mất đi thì bắt đầu mình thấy những cái trạng thái. Đó là cận tử nghiệp. Cái giây phút chúng ta gần kề đến cái già nua bệnh tật chết chóc. Điều thứ hai, ngoài cái việc chúng ta có việc gì để làm, chúng ta còn có được một hạnh phúc nữa. Có gì, có người nào đó để mình thương. Nếu kiểm lại trong cái đầu mình mà sao hình như danh sách mình ghét nhiều hơn danh sách thương, là biết là mình something wrong rồi đó. Tại sao trong cuộc đời này nó có quá nhiều cái mình thương mà mình không thương. Còn nếu người nào mình cảm thấy thương không nổi thì phải bỏ nó ra danh sách đi, đưa nó vô danh sách chi cho chật. Không, nếu không thương được thì xả. Còn nếu thương được đó là hạnh phúc. Tại vì trái tim ai muốn nói, người nào muốn nói tới cái hạnh phúc, cái tình thương làm ta vẽ trái tim không à? Thậm chí giờ Pháp Hòa thấy có nhiều người chụp hình còn đưa tay lên làm trái tim. tim lớn chịu tim nhỏ. Thế thì quý vị thấy rằng cuộc sống rõ ràng là chúng ta rất cần cái tình thương đó. Cho nên chúng ta huân tập bất cứ một người nào, chúng ta vừa khởi lên cái bực bội thì chúng ta lại khởi cái tâm thông cảm, nó nhẹ liền. Pháp Hòa ví dụ nha, thí dụ như mình đang phát thức ăn, mình mới thấy cái người đó tới lấy một phần nữa, trong bụng mình nó ăn gì ăn dữ vậy. Bộ đồ chùa sao lấy dữ vậy, không chùa chứ gì nữa. Nhưng mà mình vừa nghĩ như vậy xong thì cái niệm thứ hai mình khởi, một có thể là ngon người ta mới thích, người ta đói người ta mới cần thêm, hoặc người ta lấy cho người thân người ta. Có những cái nó rộng hơn, chúng ta nhìn nghĩ để cái lòng mình nó nhẹ xuống, mà thực chất nói cho cùng đâu phải của mình, mình chỉ đứng phát thôi à, mắc gì bực bội. Nói cho cùng là vậy đó, không phải của mình mà cũng sân si vậy. Thì tự nhiên không phải của mình, rồi cuối cùng mình bị mang tiếng. Đi tới đó sắp hàng mà gặp cái bà đó là chết với bà đó. Gặp cái ông rồi, cho nên rốt cuộc sống không nổi tiếng mà bị mang tiếng. Mà nếu nổi là nổi lên bền vậy đó. Thành ra thưa đại chúng, cái đó cũng là một cái để chúng ta phải suy nghĩ. Thương đây không có nghĩa là mình phải làm, mình phải bắt buộc phải thể hiện gì với ai, nhưng mà mình làm sao trong cuộc sống của mình, mỗi cái nhìn, mỗi người chúng ta gặp, không quen biết gì, cũng chẳng cần cho người ta cái gì, nhưng mà một cái hành động, một cái cách sống nhẹ nhàng, tế nhị, dễ thương của mình, nó cũng lưu lại cho người khác. Và cuối ngày mình cũng vẫn cảm thấy mình rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay mình phát cơm rất là hoan hỷ. Mình phát cơm xong rồi ngồi lại, trời ơi, bữa nay tôi la cái thằng đó, tôi mắng cái con nhỏ kia, rốt cuộc nó mà mất đi cái hình ảnh của mình. Cho là một hình ảnh đẹp rồi, mà chưa cho được luôn nụ cười, chưa cho được luôn ánh mắt, chưa cho được luôn ngôn từ, thì chúng ta rất thiếu. Đức Phật dạy có 7 cái cho. Trong đó có cái nhan thí, trong đó có cái ngôn thí. Nhan thí là gì? Là cái diện mạo của mình, phải không? Cái nụ cười của mình, cái ánh mắt của mình, rồi cái ngôn từ của mình, đó là ngôn thí. Và thậm chí mình có thời gian mình chia sẻ với ai, mình chia sẻ được. Cho nên vì vậy mà chúng ta sống, tự nhiên mình cảm thấy cái đời sống mình nó rất là ý nghĩa. Ngày hôm qua buổi sáng Pháp Hòa có gặp một em nhỏ, nó khoảng chừng 11 tuổi. Nó hỏi Pháp Hòa một câu bằng tiếng Anh: tại sao mình phải sống? Sống có ý nghĩa gì mà phải sống? Con thấy mọi người lớn lên, ăn, đi học, ăn, rồi có gia đình rồi chết. Con không thấy có một ý nghĩa gì để sống đâu. Thì thưa đại chúng là có nhiều em nó nghĩ như vậy, và có rất nhiều em đã đi đến con đường tự tử, tại vì các em thấy cuộc sống nó không có ý nghĩa gì hết. Và thậm chí nếu mà nó tệ hơn nữa là nó sống trong một cái gia đình mà nó thấy là người thân nó toàn làm khổ nhau, nói chuyện hàng ngày ba mẹ cãi vã, chửi bới, đánh đập, giống như là một cái routine, một cái daily schedule của cha mẹ. Và thậm chí nó mỗi ngày nó đi về, nó chỉ muốn đi thẳng vô phòng nó, và nó không muốn ở bên ngoài để ăn, để nói gì hết, tại vì nó biết rằng ở ngoài đó là một cái không khí rất không lành mạnh. Vì vậy cho nên một đứa nhỏ 11 tuổi mà nó đặt một câu hỏi đó, nghĩa là mình thấy được cái sự suy nghĩ của nó. Thì ngay lúc đó trước mặt có một cái bình hoa, thì Pháp Hòa mới giải thích với nó. Và nó giống như một cái bình hoa, hoa nó chỉ nở là nó nở đẹp thôi, nó làm hết cái trách nhiệm của nó là một đóa hoa nở. Và chúng ta cũng làm hết trách nhiệm của chúng ta là trưng một bình hoa, tận hưởng một bình hoa. Con cũng chết, mẹ cũng chết, ba cũng chết, nhưng trong cái khoảng thời gian này chúng ta hãy sử dụng nó một cách tích cực và một cách rất là có ý nghĩa. Cái bình hoa này nó sẽ héo đó, nhưng mà hiện nay nó đang hạnh phúc vì nó đã thể hiện được cái bản chất đẹp của nó một cách tuyệt vời, là người ta đã tận dụng nó chứ người ta không có lợi dụng nó, và người ta cũng không có coi nó là vô dụng mà người ta đã tận dụng. Cuộc sống của chúng ta, dù là hoa hay con người, ai cũng có khoảng thời gian hết. Nghĩa là đến lúc chúng ta phải dừng lại. Nhưng mà trước khi đó chúng ta đã làm được gì để nó không mang đi cái tính chất vô dụng của nó. Cho nên trong trái tim, hễ cái gì mà để thể hiện tình thương, người ta đều là một trái tim. Hôm rồi trong cái mùa Tết thì thường ở chùa mình, ở chùa nào mùng 1 Tết cũng đãi ăn, làm cơm cho Phật tử dùng. Thì có mấy em trẻ nó lên nó phụ làm cơm. Và trong lúc mà mấy em nó đứng nó phát cơm, rồi có những em nó còn rảnh cái bắt đầu nó lấy cơm ra, nó nắn hình trái tim. Nó để trong mỗi dĩa cơm một trái tim vậy đó. Rồi mình đi xuống mình thấy nó cũng rảnh đó chứ. Nó cũng rảnh đó. Nhưng mà mình lại vui một cái là trong khi nó rảnh, nó lại nghĩ ra được, nó nắn được một hình trái tim. Như vậy thì trong lòng nó phải có cái gì nó mới làm ra được cái dáng đó. Và cái người ăn tự nhiên nhìn cái dĩa cơm rất là có duyên. Ngoài một thức ăn ra thì người ta còn thấy một cái cơm vắt thành hình trái tim trong đó. Chỉ một cái thoáng nhìn, nhưng nó vẫn cho người ta một cái nhìn của tích cực, một cái nhìn của hạnh phúc. Đại chúng có bao giờ rất là vui mà rất là mình thấy rồi mình rất là hạnh phúc, mình vui là khi mình đến đâu mình người ta đãi mình bữa tiệc, không phải là mình cần cái bữa tiệc, nhưng mình thấy được cái sự trân trọng của người ta đối với mình không? Mình phải thấy tất cả bao nhiêu cái niềm hạnh phúc chứ. Thành thử ra nếu mà cuộc sống của mình đó, người ta đã để bao nhiêu cái tâm niệm vào đó mà chúng ta đến chúng ta không có một cái gì gọi là appreciate, trân trọng, thì nó cảm, người ta sẽ cảm thấy nó rất là hụt hẫng. Có những em nó làm, nó cố gắng nó làm một cái gì đó nó thể hiện cho ba má, nhưng mà ba má đi về không thấy. Xong nó đặt một câu hỏi: Mom, you see something today? Thì nó bắt đầu nó hỏi như vậy đó, thì thay vì mình trả lời don't, no I don't, khoan trả lời cái đó. Nó hỏi nữa là nó, tức là nó đã có vấn đề, nó đã làm một cái gì mà mình chưa thấy. Thì mình phải giật mình là mình thấy cái sự thiếu chánh niệm của mình. Bắt đầu mình quan sát một chút, mình trả lời không là nó tuột mút liền. Nó tuột mút liền. Cho nên giây phút đó mình dừng lại và mình thấy cái sự quên lửng của mình, dò xét một chút, không chừng mình phát hiện ra một cái gì đó. Có nhiều khi nó cố gắng nó thể hiện, chúng ta không nhận diện được cái thể hiện của nó. Tại vì trong đầu mình lúc nào con mình nó cũng số 0, mà bữa nào nó cố gắng nó làm số 1 mình cũng vẫn không thấy gì hết. Mà không phải con không, mà những người thân của mình, ngay cả chồng cả vợ, đôi khi người ta nhận được cái yếu điểm đó rồi người ta cố gắng. Cho nên chúng ta phải tập, mình phải mỗi ngày chúng ta quan sát để chúng ta nhận diện được những cái tinh tế đó. Có nhiều khi mình bước vào mình thấy một cái gì đó đặc biệt người ta làm, mình hạnh phúc, mình nhận ra rằng nếu người ta không thương mình, người ta không quan tâm mình, người ta sẽ không làm cái việc đó cho mình đâu, dù cái việc đó rất nhỏ. Cho nên có một người nào để thương không nhất thiết là mình phải đến mình tỏ tình gì cả, nhưng mà mỗi ngày biết bao nhiêu người chúng ta đối diện, chúng ta phải điêu, phải đối diện. Và chúng ta hãy nhìn lại mình đã đến với người đó, mình dù chỉ 2 phút 3 phút, nhưng sau đó một cái gì ở lại trong lòng mình. Mình đã để lại gì trong lòng người đó, dù chỉ có 5 phút thôi. Có thể sau 5 phút một hình ảnh rất là ghê rợn của người đó, hoặc là ngược lại, mình đã để lại một cái hình ảnh không dễ thương trong lòng người đó, dù chỉ có 5 phút. Và 5 phút này nó sẽ được nói suốt đời, vì cái sự thiếu cái cách nhẹ nhàng trong cuộc sống. Có những khi mà chúng ta rất là nhanh nhẩu trong lời nói, trong hành xử. Cho nên sự tu tập nó không có gì mà ghê gớm. Quy y không có là cái gì mà phải khủng khiếp lắm. Chỉ là một cái sống biết chậm lại một chút thôi, để chúng ta làm cái công việc cho nó ngăn nắp. Thí dụ hồi đó mình lái xe đậu ở bãi đậu xe, thích lui xe là lui thôi. Bây giờ mình sống chậm chút rồi, trước khi mình lui xe mình nhìn kiếm một chút coi có ai không. mình nhìn đó sao một chút coi lỡ mình lui mình trúng ai không, và thậm chí mình lui xe như thế nào để không cọ quẹt chiếc xe của mình và của người. Chỉ một chút đó thôi là đã tu rồi. Hồi trước mình chưa được như vậy, bây giờ mình đã được là biết nhìn phía sau, biết nhìn kiến và biết ve một cách nhẹ nhàng hơn. Hồi trước mình lên chiếc xe là mình đạp ga, mình thắng cái két, mình làm cho xe nó mau hư lắm, là tại vì cái cách sử dụng chiếc xe của mình. Bây giờ mình bắt đầu biết nhẹ nhàng với nó. Vì sao? Vì nó là cái vô tình, mình là giống hữu tình. Mình hãy đến với một loài vô tình như thế nào để chuyển từ hữu tình và vô tình cùng là một cái hạnh phúc đó cho nhau. Cho nên Pháp Hòa phát hiện trong cái bài phục nguyện của mình, hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Ngày nào chúng ta phục nguyện chúng ta cũng hay đọc câu đó. Và có một ngày Pháp Hòa phát hiện được, có thể nó không phải là cái rốt ráo, nhưng mà ít nhất nó cũng vẫn cho mình được một cái cách tư duy mình sống. Cái hoa này là vô tình, nhưng nếu nó ở trong tay một con người hữu tình thì sẽ được trang trí một cách trân trọng, thì tự nhiên hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Một chiếc ghế nếu chúng ta biết xếp nó lại đàng hoàng, cất nó ngăn nắp, không có vứt bừa bãi sau khi sử dụng, có phải chiếc ghế nó sẽ ở với mình lâu hơn không? Và cái cách mình làm cái ghế nhìn nó đẹp hơn không? Mình xây thì sao, nó cũng là chiếc ghế. Nhưng nếu mình để bàn tay mình với chánh niệm mình thì chiếc ghế đó sẽ được người ta trân quý, thấy nó rất là ngăn nắp. Tự nhiên chiếc ghế đó với mình là một. Mình làm được cái việc mình muốn và trang trọng được cái ghế. Mặc dù lát nữa là chồng lên cất hết đó, nhưng mà trước khi cần nó là phải sao? Phải bày ra một cách ngăn nắp thẳng hàng để người ta nhìn vào, người ta thấy một cái hình ảnh tổng thể. Tự nhiên có bàn tay của chúng ta vào, cái việc kia dù nó vô tình cỡ nào nó cũng trở thành ra đẹp đẽ. Cái việc nó xấu cỡ nào, nhưng nếu có cái tâm hồn của một người có tấm lòng từ bi, có tuệ giác, tự nhiên cái việc nó sẽ khác được. Cái câu chuyện đó người ta kể cho mình nghe, nó cảm thấy rất là dễ giận, dễ tức. Nhưng với một người có tâm từ, mình thổi vào đó, mình chuyển hóa nó, câu chuyện đó từ một cái chuyện khủng khiếp trở thành là một câu chuyện rất nhẹ nhàng. Dù nó tùy vào cái năng lực của chúng ta. Cho nên đó là tình thương. Đó là tình thương mà chúng ta làm sao để cho cuộc đời này nó giảm bớt đi những cái hận thù, những cái sân si, những cái thị phi mỗi ngày mà vốn con người đã dính mắc vào nó, bị lôi kéo bởi nó. Cho nên mình làm được việc gì, đó là cái phước của mình, mình đã làm được. Cho nên mỗi ngày mình đến đâu, chỗ đó rất là ồn ào, phiền não, mà mình đã làm được một chút gì đó để cho đó nó yên lắng hơn, thì mình cũng đã thể hiện được một chất của hoa sen. Tại vì hoa sen nó có 8 công năng, trong đó có cái công năng là trừng thanh, nghĩa là làm cho chỗ đó trong sạch, trong lắng trở lại. Mình đến đâu phải make sure chỗ đó phải là trong lắng, phải sạch sẽ, chứ không phải là tới rồi đi rồi là quậy đục lên, làm cho nó messy hơn, làm cho nó rối rắm hơn. Không phải bản chất sống của người con Phật, mà không cần phải là con Phật nữa. Bất cứ một người nào sống trong cuộc đời này, ai cũng muốn mình đến đâu để được người ta trân quý, và mình có khả năng mình làm được gì đó cho mọi người xung quanh mình. Cho nên mỗi ngày có một việc gì để mình làm, có ai đó để mình thương, phải không? Và có làm cho mọi người xung quanh người ta có một chút gì để người ta còn hy vọng cuộc đời này không đến nỗi toàn là những người xấu. Không phải lòng đất chỉ có toàn là rác cát bụi, trong lẫn quẩn của cát bụi nó có những chất khác, mà nếu chúng ta chú tâm vào, chúng ta sẽ tìm ra những chất khác, như là vàng, như là bạc, như là những cái tài nguyên mà quý báu dưới lòng đất. Nó không phải thuần là đất. Đấy. Hiểu được như vậy, sống được như vậy, thì mình đã thể hiện được một phần nào cái sự tu tập của mình. Và tu không phải là những cái hình thức, đúng nó có, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, đúng những cái đó có hết. Nhưng mà những cái đó là giờ phút chúng ta huân tu. Nhưng mà chúng ta sẽ biến đó, những cái đó nó trở thành ra đời sống của mình. Pháp Hòa hay ví dụ á, giờ nào mình ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh lại Phật vậy đó, giống như là giờ phút mà con tầm nó ăn lá dâu vậy đó. Nhưng mà con tầm nó không có nhả ra lá dâu, nó ăn lá dâu, nhưng mà nó nhả ra cái gì? Nó nhả ra tơ. Cái giờ phút chúng ta ngồi thiền tụng kinh niệm Phật là chúng ta là một con tầm ăn dâu, nhưng hãy thể hiện những gì chúng ta tu học nó trở thành ra tơ. Những cái đời sống qua ngôn từ, qua cách sống như vậy nó mới thành công. Một người tu thành công, một người tu mà tụng trong kinh vậy, rồi nói ra vậy, rồi sống vậy, nhưng mà đi vào cuộc sống hàng ngày nó không có gì giống như cái mình học được ở trong sách vở hết, thì mình chỉ nhả ra lá dâu thôi. Một con tầm không thành công. Một con tầm thành công là ăn lá dâu mà nhả ra. Một người học Phật có thành công là học kinh Phật và thể hiện lời Phật trong đời sống của mình. Thí dụ thôi, mình được ai đó cho mình trọn vẹn cái gì đó, nhưng mình thấy bạn mình xung quanh không có, chia thời gian cho nhau. Quý vị thấy các chùa cũng dễ thương lắm, nhường nhau, một bên làm thứ bảy, bên làm chủ nhật, thậm chí bên làm buổi sáng, bên làm buổi chiều. Thế thời gian đó bao nhiêu thôi. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta sống dễ thương là chúng ta biết chia sẻ, nhường cho nhau. Và cái đó nó thể hiện lên được cái đức tính bao dung, bố thí mà chúng ta thường nói. Bây giờ đâu phải bố thí chỉ là tiền của đâu, bố thí thời gian, bố thí sự thông cảm, vân vân. Cho nên từ đó chúng ta thấy học Phật rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và ý nhị trong cuộc sống. Và từ đó mình thấy đạo Phật là gì ngay trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy thể hiện cái đạo đó trong cái cách sống của mình. Đó là đạo ly sống, chứ không phải chỉ là những ngôn từ. Phật nói vậy, đời sống hàng ngày bắt đầu mình ứng dụng ra, nhả ra những đường, những cái tơ chỉ cho đời. Con tầm ăn lá dâu, nhả ra tơ. Người Phật tử đọc kinh, ngồi thiền, làm những cái nghe pháp đủ thứ hết, giờ đó chỉ là giờ mình ăn lá dâu, huân tập. Và bước ra ngoài, cách sống của mình tinh tế, linh động, nhẹ nhàng, rất ý nhị. Người ta sẽ cảm nhận được đây là một người có tu tập. Đó, mình, con mình nó thấy mình đi chùa, tuần nào mình cũng đi, pháp thoại nào mình cũng đi, khóa tu nào mình cũng đi. Mình về nhà mình có thể hiện bao nhiêu cái khóa tu mình đã huân, bao nhiêu pháp thoại mình đã nghe, hay là xong rồi đâu vào đó hết. Thật ra cái đó không phải lỗi của mình, chẳng qua là mình đã lỡ vào một cái loại trí tuệ lộn ngược. Phật dạy trong kinh có ba thứ trí tuệ. Trí tuệ lộn ngược là có những người, người ta ngồi đó, người ta nghe pháp, ngồi nghe vẫn biết hết, nói ta đâu hiểu tới đó, nói đâu hiểu đó, nhưng mà ngồi ngay đó luôn là nó tràn rồi đó. Giống như là cái miệng nồi hay cái đáy nồi lật vậy đó, đổ nước vô nhiêu nó làm sao nó tràn đó, nó không có dính dáng gì trên này hết trơn. Rồi có những người ta nghe pháp, ta nghe vậy đó, nghe xong rồi là giống như nước, nghe ngồi cho có vị vậy đó. Thì như là trí tuệ lộn ngược. Rồi có những cái gọi là trí tuệ bấp vế, ngồi vậy nè, đó ngồi vậy đó, thì có mỗi cái bàn chân mình vậy đó, cái mình để kẹo lên nó trụ không, nó trụ đó đó, nhưng mà đứng dậy thì sao, rớt hết. Có nhiều người nghe ôi thầy quá, chép ghi rồi ha, xong cái đứng dậy quên hết trơn. Giống như là trí tuệ bấp vế, là đứng dậy cái nó tuột xuống rớt hết. Hồi nãy là nghe tới đâu không nhớ tới đó, còn cái này là nghe xong rồi quên. Nhưng có một cái trí tuệ cuối cùng gọi là trí tuệ rộng lớn, nghe tới đâu thấm tới đó, và thậm chí có những cái mình chưa thấu đáo nhưng chúng ta vẫn tiếp thu, về nhà chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu. Đã qua một bài kinh ba thứ trí tuệ lộn ngược, trí tuệ bấp vế và trí tuệ rộng lớn. Đó, mình hình như là không đến nỗi như lộn ngược, Nhưng mà đa phần chắc trí tuệ bắp vế. Để kẹo để bánh lên bắp chân vậy, bóc lâu lâu bóc ăn, ngồi chỗ có ăn, đứng dậy hết trơn hết trọi, không còn gì hết. Cảm ơn đại chúng cho pháp hòa được buổi tối hôm nay sinh hoạt với quý vị. Khỏi được. Giờ quý vị có khoảng chừng 10 phút để trả lời câu hỏi không? Thưa đại chúng, là hôm nay chiều theo giờ sinh hoạt thì hồi sáng thì pháp hòa hướng dẫn đại chúng thời khóa, buổi trưa thì chúng ta làm lễ quy y, thì mới lễ quy y xong thì bây giờ đến phần sinh hoạt Phật pháp. Sau buổi chiều này pháp hòa sẽ ra xe để đi trở về lại Indianapolis để gặp ở dưới chùa Diệu Quang, thì ngày mai nguyên ngày ở đó. Thì bây giờ chiều hôm nay theo giờ sinh hoạt thì trên này cũng có rất nhiều câu hỏi, thì pháp hòa cứ bốc rồi chúng ta tuần tự sinh hoạt, câu nào sót lại thì ngày mai sinh hoạt ở dưới kia. Rồi quý vị nào có hỏi thì tiếp tục nghe thì sẽ thấy được câu hỏi của mình. Kính bạch thầy, hoan hỷ chỉ dạy cho con biết ba điều tham sân si, điều nào quan trọng nhất và làm thế nào để đoạn được cho an. Thưa đại chúng, tham sân si là nói gọn của 10 thứ độc tố căn bản trong mỗi con người. Nếu nói rộng, phiền não con người có 10 thứ: tham sân si, mạng nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đó là 10 cái căn bản phiền não. Người nào vượt được 10 căn bản phiền não này thì người đó đến được cực lạc hay thấy được Phật. Trong kinh Di Đà nói: quá 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Ở thế giới đó có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Thì cái câu mà quá 10 muôn ức cõi, chữ quá là đi qua, vượt qua được 10 muôn ức cõi thì cõi giới an lạc. Thì 10 muôn ức cõi đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho 10 cái phiền não này nè. Mỗi một thứ thì nó hàng chục, hàng ngàn thứ rối rắm. Cho nên 10 thứ này mà nhân ra thì vô lượng. Nhưng mà nói gọn thì có 3 thứ: tham, sân, si. Tham nói cho đủ là tham lam, sân nói cho đủ là sân hận, si nói cho đủ là si mê. Tham lam, sân hận, si mê, mình nói gọn là tham sân si. Tham là gì? Tham là cái muốn, nhưng mà cái muốn mà nó vượt hơn cái khả năng của mình thì thành ra là tham. Cho nên nếu đúng là tham dục. Mà tham thì nó nhiều thứ tham: tham danh, tham tiền, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, mà nhà Phật hay gọi là ngũ dục thế gian. Con người thì ai mà chẳng muốn. Đói bụng là mình muốn ăn, khát nước thì muốn uống, hết tiền thì muốn tiền. Thật ra sống trong đời, sống cõi của chúng ta đang sống là cõi muốn. Muốn để làm gì? Muốn theo cái nhu cầu. Cho mình tu tập là muốn theo cái nhu cầu, chứ còn không có muốn theo cái tham cầu. Mà hễ cái gì mà mình muốn theo cái kiểu tham của mình thì bắt đầu nó sẽ có phiền não, nó sẽ có rối rắm, nó sẽ có khổ đau. Ví dụ như mình khả năng đi làm có thể trả mortgage cái nhà mình tháng 2.000 đồng thôi, nhưng mình đua đòi mình mua một căn nhà mà mình trả không nổi, ráng lắm, nhịn đủ kiểu hết, nhịn ăn, nhịn mặc, vơ vét đủ kiểu thì trả được một thời gian, cuối cùng mình không trả nổi thì mất căn nhà. Như vậy thì cái căn nhà đó mất không phải là do mình không có khả năng, nhưng mà mình đã đi tìm một cái khả năng mà nó ngoài cái khả năng của mình, thì từ đó gọi là tham. Chứ còn trong Phật giáo thì Đức Phật thấy rõ bản chất của con người, làm sao không có muốn. Nhưng mà chúng ta hãy điều phục cái muốn của mình theo cái nhu cầu hơn là cái tham cầu. Đó. Nhưng mà khi mình tham không được á thì mình buồn không? Buồn. Mà buồn thì gọi là sân. Cho nên sân là gì? Là tức giận. Mà giận nó có nhiều cách. Nó biểu lộ ra bên ngoài thì gọi là gì? Phẫn nộ. Nhưng mà nó ẩn nhẹ nhẹ bên trong, gọi là hận thôi. Thấy không? Hoặc là những cái nó nhẹ nhàng ở bên trong thôi. Vì vậy cho nên giận nó có hai loại. Giận mà mình biểu lộ bên ngoài, trợn mắt cùm tay, cái đó là sân hận, biểu lộ cái phẫn nộ. Nhưng mà có những cái, có những cái nó ngầm ngầm bên trong, giống như hờn mát vậy đó. Hoặc là giận để trong lòng giống như lửa tro vậy đó. Thấy thì không có lửa, nhưng mà đụng vô biết. Có nhiều người ta giận mình đó, nhiều ngày, nhiều tháng ta để đó, ta hờn hờn mát mát vậy đó, ghim ghim vậy đó. Ta đợi cơ hội thôi, đụng vô một cái thôi là có cơ hội người ta tháo quát mình. Đó, ủa sao tôi đọc có một chút xíu cái mình thì bắt đầu người ta nói sao? Tao bực mày lâu lắm rồi. Tao ghim mày lâu lắm không? Mày đừng thấy tao không nói mày làm tới. Chờ bữa nay tao cho mày biết tay. Thí dụ vậy, tức là cái đó nó ở trong lòng mình lâu ngày rồi. Bây giờ đến lúc nó phực lên. Chờ khi cái phực đó là gọi là lửa sân. Còn cái mà ngầm ngầm bên này là phú, là hận để bên trong. Cho nên sân á, nó có nhiều cái cách biểu lộ. Và có những cái sân người khác không có biết. Có những cái tham, tham nó cũng có tham thô hay là tham tế. Tham thô là mình thấy cái đó mình quơ quào, mình chụp giật rồi đó. Ta thấy ta điểm danh liền. Ta điểm danh liền, ta nói người này tham quá. Nhưng mà cái tham tế á, là lấy mắt nó ngó thôi. Nó ngó xong nữa đi dạo cái nó xúi người khác lợi lấy. Chứ không có lấy mình. Nó nghe nè. Lợi nó lấy cái đó. Nhớ lấy nhiều nhiều cho tôi ké chứ nghe. Thì cái đó là tham tham khôn. Tham tế đó. Rồi có nhiều thầy á, nhiều thầy muốn biết của đệ tử mình cái khả năng tham họ tới đâu. Thầy giảm tới đâu. Chỉ cần vô một bữa ăn. Người thầy nhìn xuống người đệ tử. Cách ăn của người đệ tử. Người thầy vẫn có thể biết được cái tính tham của người đệ tử đó cỡ nào. Ví dụ, không phải ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ mình vừa gấp cái miếng đó mình để vô miệng mình ăn, trong khi mình nhai ngốn nghiến vậy đó, thì cái mắt của mình nó giáo giác coi món nào nữa, phải không? Tiếng Mỹ nó kêu what's next. Thì khi mà như vậy thì cái đũa của mình đó, miệng nhai chưa hết thì đũa đã với tới món thứ hai rồi. Rồi có nhiều khi á, trong một cái dĩa ăn xới lên lựa hết mấy cái món mình thích á. Theo nguyên tắc ăn mà lịch sự là không bao giờ mình làm như vậy. Nhưng mà có nhiều người không đủ cái năng lực để mình định lại cái con tâm tham của mình, thì nó thể hiện trong bữa ăn. Thành ra ngay cái bữa ăn, ngay cái đời sống nó vẫn thể hiện mà tinh tế hay là thô kệch. Vậy cho nên cái tham, cái sân nó rất là hiển hiện trong cuộc sống của con người. Bất quá là nó cách nào. Còn si mê á, là nó mê lầm, nó cố chấp, nó không có rõ được lẽ thật. Cho nên giữa tham sân si á, thì cái mê lầm, cái si là nặng. Vì cái si nó nặng là sao? Vì nó ngấm ngầm, nó dính mắc, và thậm chí vì nó không biết được, không, cái đó không nên tham, cái nọ không nên nổi sân. Cho nên vì si mê mà chúng ta sân hận, vì si mê mà chúng ta tham đắm. Còn người mà rõ được á, thì bớt đi cái tham, xin lỗi, bớt đi cái si, thì không đến nổi. Cho nên á, ba cái tham sân si là ba cái đứa rất là có mặt trong đời sống mỗi con người bình thường của mình. Mà con người bình thường đó được biểu hiện qua Ngài Huyền Trang trong Tây Du Ký. Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, không biết cái gì hết, một con người chỉ có tấm lòng chân thật đi thỉnh kinh thôi. Nhưng mà trong con người đó có đủ cả ba bản chất của tham, sân, si. Cho nên nó ba đứa nó làm đệ tử đi theo phò Ngài đi thỉnh kinh. Giờ bây giờ Pháp Hòa hỏi ví dụ trong giờ phút này đây, chúng ta đi chùa Đại Bi tu tập một ngày đây, ba đứa nhỏ đó có đi theo không? có, dở hộp cơm ra thấy món nào ngon mà sao mình có 1 miếng à, hộp kia tới 2 miếng là bắt đầu hơi phiền não rồi. Đó, mình ví dụ vậy, tức là khi mình đi tu tập bất cứ ở đâu, 3 đứa đệ tử này nó đi theo mình hết á. 3 đứa đệ tử này là tham, là sân, là si. Si mê là do không biết lẽ thật, không thấy được cái nhân cái quả, cái nhân cái duyên của các pháp, cho nên mới mê. Ví dụ như bây giờ mình thương cái hoa này quá, mình muốn nó tươi hoài, tươi mãi, mà nếu mà nó bữa nào, khi nào nó héo, nó rụng thì mình lại buồn, vì mình chấp vào cái tướng là phải mãi đẹp, mà mình quên sự thật là vô thường. Cho nên ngay bản thân mình cũng vậy. Nếu mình nhìn lại cái thân mình thấy rằng thân thể của mình có thay đổi. Không, và ví dụ như ai mà gặp mình đó, mà khen mình đó, trời ơi sao càng ngày càng trẻ ha, 10 năm trước thấy cũng còn nguyên à. Nghe cho vui thôi, phải không? Nghe cho vui thôi, đừng tưởng thiệt, nói vậy sao. Mê đó nha. Mê cái khen mà quên cái thật. Cái thật là tuổi tác mình già nua, sức khỏe mình đã giảm dần sau 10 năm, hay là giảm dần theo 5 tháng. Người ta gặp mình có thể ngày hôm đó do mình, cái cách mình ăn mặc, cách mình trang điểm, vân vân, có thể nhìn mình rất là fresh, rất là tươi mát. Nhưng mà thực chất mình không có thể trẻ hơn hồi đó được, mình không thể khỏe hơn hồi xưa được. Rồi thí dụ như mình bữa nào mình đã bệnh, ủa sao kỳ vậy, tôi mới thấy nhỏ nó khen tôi đẹp mà, hay là nó khen tôi khỏe mà, nó khen thôi mà. Chứ đâu có thật. Thì người hiểu như vậy, hiểu như vậy gọi là không si mê. Cho nên tham sân si, 3 đứa đi theo mình. Bây giờ Phật dạy bên nào, cái pháp nào bất thiện, nó cũng đều có cái pháp thiện để nó điều phục, nó hướng dẫn hết á. Thí dụ bây giờ người tham thì Phật dạy mình á, sống ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ nghĩa là thiểu dục tri túc. Con người chúng ta hiện tại đời sống nhìn lại coi, tất cả chúng ta có đủ hết không? Có đủ áo lạnh không? Có đủ giày không? Có đủ nón len đội không? Cái gì cũng đủ hết. Thật sự mà nói đủ là kim cung đó. Chứ nói đúng ra là dư, không ai thiếu hết á. Mà nếu nói đủ là mình khiêm cung thôi, chứ nón len cũng mấy cái đó. Ê, mặc áo đen rồi đội len trắng à, hoặc là còn không thì đen đi với đen. Tại sao vậy? Tại mình muốn tông xì tông. Chà, hoặc là không thôi là nó phải nổi lên. Áo sơ mi trắng thì phải cà vạt màu gì, thí dụ vậy. Cho nên nếu mà nói là có đủ, chúng ta đủ chứ không thiếu. Còn nếu nói đúng nữa là chúng ta rất dư. Vậy thì làm, nếu mà người mà sống biết đủ thì người ta sẽ giảm cái tham. Ví dụ như mình muốn thêm, thôi đủ rồi, bây giờ mua nữa cũng để đó, cũng không có còn ăn mặc bao nhiêu. Ví dụ có nhiều vị nói thôi, bây giờ tôi ít tiệc tùng rồi, cũng không đi đâu nhiều, thôi mua nhiều cũng vậy thôi, để dành đó lao việc khác. Thật ra thì mình có mua cũng có tội lỗi gì đâu, nhưng mà mình sẽ tập cho mình một cách sống là không cần thì không thêm nữa, để tập đời sống biết đủ. Mà người biết đủ thì không khởi tâm muốn thêm. Còn người mà không bao giờ thấy đủ, muốn thêm là vì không thấy mình đủ. Chứ thật sự mình không có nghèo. Thật chất là chúng ta không nghèo, chỉ vì chúng ta không thấy đủ cho nên chúng ta than, chúng ta muốn nữa thôi. Chứ còn nghèo chúng không nghèo. Ví dụ như bây giờ bước ra đường, bạc trăm bạc ngàn mình không có, chứ vài chục đồng mình cũng có một túi chứ, đãi được một người bạn ăn cũng có chứ, đâu đến nói. Cho nên thật ra thì chúng ta có cái đầy đủ, nhưng mà tại chúng ta muốn mãi cho nên con cái tâm tham nó vẫn đeo hoài không hết. Cho nên muốn giảm tham, tập ít muốn biết đủ. Bên cạnh đó, nếu có khả năng nữa, tấm lòng rộng lửa, chúng ta chia sớt cho mọi người, từ thiện cho nhiều người. Thí dụ mình thấy cái người kia túng thiếu hơn, mình trợ duyên cho người ta. Trợ duyên để gì? Để cho người ta đủ. Có thể là người ta thiếu, mình giúp thêm cho người ta đủ, để người ta trọn vẹn. Muốn sân, giảm sân. Chúng ta quán vô thường, chúng ta quán vô thường. Cuộc sống chết nay, sống mai, rồi luôn luôn thay đổi. Mình sân hận, nó biểu lộ cái tướng không đẹp, làm cái hình ảnh không đẹp. Và thường sân hận thì chẳng ai muốn nhìn mình, hay chẳng ai muốn nghe mình nói. Cho nên thường khi mà người giận, lời nói không dễ thương, thì cho nên không ai sẽ nghe mình. Cho nên trong đoàn Tây Du Ký đi thỉnh kinh á, tham tượng trưng cho bát giới là ngộ năng, trư ngộ năng. Sân tượng trưng cho ngộ, ngộ không, tức là con khỉ đó. Còn mê á, là ngộ na, ngộ tịnh, tức là ông Satan. Tại vì trong đoàn á, cái người mà nóng nảy, hấp tấp nhưng mà rất lanh lợi, đó là ông trư ông gì, ông Tôn Ngộ Không. Tại vì biểu tướng qua một con khỉ. Một con khỉ thì nó nhanh nhẩu, phải không? Và đồng thời nó rất là thần thông, ở tượng trưng cho cái, tượng trưng cho một con người có trí. Nhưng bên cạnh người có cái người mà nóng, cái người hiểu biết lanh lợi, thường hay nóng nảy và thường hay bực bội với những người chậm lạp chậm chạp. Quý vị để ý, nhiều khi trong cuộc sống làm việc, người nào mà nhanh nhẩu gọn gàng hay bực bội với những người chậm chạp lắm, thậm chí đuổi họ, không cho ra, không cho làm, làm chậm chạp quá để tôi. Nó lại khá vậy. Còn tham á, là cái con heo đó. Quý vị thấy rõ trong chuyến đi không? Tham sắc, tham tiền, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Bây giờ muốn trị cái tham đó thì bát giới phải thọ giới để tu. Thọ 8 cái giới cho nên gọi là bát giới. Bát giới là biệt hiệu của ông thôi. Chứ còn pháp danh của ông là ngộ năng. Ngộ năng là gì? Đã giác ngộ rồi thì phải siêng năng. Thấy không? Đã giác ngộ phải siêng năng để tu. Tu để giảm cái tham đó. Rồi ngộ không là người có trí. Mà cái trí này á, là luôn luôn nóng nảy, thấy các pháp bực bội. Bây giờ có đủ trí tuệ để chuyển thấy tất cả các pháp chỉ là duyên sinh huyễn có. Cho nên cái trí đó, trí này nó giác ngộ, nó tỉnh thức. Cho nên trí này siêu việt tất cả mọi cái trí tuệ thường đờ, thường tình của thế gian. Cho nên gọi là ngộ không. Còn ngộ tịnh tức là người đã giác ngộ và sống bằng cái an tịnh. Và chính bản chất của nó trước khi chuyển, nó là một đứa si mê. Cho nên thể hiện cái mê, cái chấp. Cho nên Satan gánh suốt đoạn đi. Satan là một người gánh đồ, gánh hàng, gánh hành lý. Và thường trong ba người, Satan là người ít nói nhất. Si mê mà, thì cái mê đó nó ẩn, nó nhẹ nhàng và nó tiềm, nó ẩn tàng mà chúng ta khó phát hiện ra nó. Con hỏi thế nào là người tốt và người xấu? Cảm nhận của con thấy nhiều người vẻ đẹp ngoài đẹp đẽ mà họ cảm thấy họ tốt, nhưng con thấy tâm họ không tốt ạ. Họ không thấy được tâm họ, mà mình thấy được tâm họ là mình siêu hơn họ rồi. Thật ra tốt xấu là do mình quy định. Có nhiều khi họ làm điều này hợp với ý mình thì mình cho là tốt. Nhưng mà hợp ý mình rồi có thể là không hợp ý người kia, thì người kia là xấu. Mà cái gì đúng thì chúng ta gọi là thị, mà cái gì sai chúng ta gọi là phi. Cho nên thị phi là gì? Thị phi là chuyện tốt xấu trong đời sống chứ gì đâu. Nhưng mà tốt có đôi khi cũng không thật. Tại vì không thật tốt là gì? Có thể tốt lúc này và không tốt ở khúc sau, hay là tốt với người này, không tốt với người kia. Cho nên bây giờ tạm nhận ha, điều gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta hành động không làm tổn giảm cái cảm xúc của người kia, nói cách khác là không làm tổn thương người kia và không làm tổn giảm lòng từ bi của mình, thì cái này là tốt. Phong và ví dụ, mình ghét một cái người đó, giận tức quá, thì mình sẽ nói một câu: mày đi đâu mày đi, mày sống mày chết đâu mày chết, mày đừng có báo tao. Thì thí dụ mình tức quá mình nói như vậy đó, thì trong khi mình nói như vậy là mình sẽ tổn thương cái người thương của mình, có thể họ là con mình, cháu mình, thân nhân của mình. Và khi đó lòng từ bi của mình tổn. Tại cái lời nói đó, lời nói đó là rủa, là mắng nhiếc, chứ không phải là phát xuất từ lòng từ. Cho nên một lời nói mình nói ra, nó tổn giảm cả hai phương diện, người nói và người nghe. Cái hành động của mình cũng vậy, mình lấy cái cây mình đập cái người đó một đập, cho mình hả hê cái cơn giận mình. Nhưng mà mình vừa đánh xong, cái người kia đau ở thể xác và đau cả cái tâm hồn của họ, là khi đó họ bị cái người thân, thì cái thể hiện cái tâm từ của mình nó không có ở qua cái cây mình đánh người ta. Cho nên tốt xấu mình không biết, nhưng mà mình cứ nhớ là Phật dạy mình, cái gì mình làm tổn giảm cho người, cho mình, thì cái đó gọi là xấu. Cái gì mình làm mình tăng ích cho người, cái đó gọi là thiện. Ví dụ cái người kia tới nói với mình: trời ơi chị, hồi sáng này nó nói chị, nó nói tôi như vậy như vậy. Hay là họ nói mình có điều gì đó, mình nói cái việc đó mình chưa có rõ ràng, họ để hỏi kỹ lại coi sao. Tức là mình làm sao mình làm cho sự việc nó không có đến nỗi quá độ như người kia vừa nói. Tại vừa kia nói nghe, mình nghe xong mình tăng độ lên, mình có tuệ, mình có lòng nhẫn nại, khoan để hỏi cho kỹ đã. Mặc dù có thể cái việc đó ảnh hưởng đến mình, nhưng cũng khoan nóng nảy, tại vì sự việc nó chưa rõ ràng. Và đồng thời có những việc nó không liên hệ tới mình, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cái lớn, cái chung. Nó ảnh hưởng đến cái lớn, cái chung. Chúng ta nên vì cái chung mà chúng ta giữ gìn cho nhau. Vì sao? Vì cái đại thể nó quan trọng hơn cái tiểu. Cho nên hồi hướng nó có bốn cách đó: hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Hồi hướng có bốn cách, thì trong đó có một cái gọi là hồi tiểu hướng đại, nghĩa là chúng ta phải nhìn lại cái việc đó, mình chỉ là một thôi, ảnh hưởng cái chung. Ví dụ mình làm điều đó nhưng mà ảnh hưởng đến cái danh tiếng của cộng đồng chung là người Việt, hay là có thể ảnh hưởng đến danh tiếng chung là gì? Phật tử. Vì vậy cho nên mình tụng hồi hướng hoài à, nhưng mà mình quên rằng hồi hướng nó không phải chỉ là một bài tụng, mà nó cũng là một phương pháp tu tập. Có nhiều khi một người vợ nhịn trong việc nhà để làm gì? Để cho cả đại gia đình con cái yên ổn, không có khổ đau vì mấy đứa nó còn đi học. Bây giờ làm lớn chuyện ra mà chuyện này cũng ảnh, nó chỉ biết vậy thôi chứ đâu có giải quyết được. Người mẹ quán chiếu sâu sắc, thấy được cái việc đó cần giải quyết như vậy, thì chúng ta nên giải quyết như vậy, hy sinh một cái nhỏ của mình để bảo vệ một cái to lớn hơn. Ví dụ vậy đó. Cho nên hễ mà mình làm điều gì tổn giảm cho mình, cho người thì gọi là xấu, tăng ích cho người, cho mình thì gọi là thiện. Chứ còn không phải là bề ngoài, bề trong gì. Thật ra chúng ta trang điểm bề ngoài thì đúng rồi, nhưng mà nếu chúng ta trang điểm được bên trong nữa thì cái này nó tương đồng, nó thân tâm nó nhất như. Vì vậy cho nên mỗi năm mình tụng kinh Phật Dược Sư đó, tại vì thân tướng của Phật Dược Sư là lưu ly quang, nghĩa là thân tướng này trong suốt, phải không? Trong suốt, thấy rõ, thấy rõ các pháp, thấy rõ các pháp và không chấp vào, không chấp vào ngã và ngã sở. Ngã là mình, ngã sở là những cái mình cho nó thuộc về mình. Cho nên người thông được cái đó thì không có bị những cái chướng ngại. Tại sao cúng đám giỗ phải nương theo âm lịch mà không cúng theo dương lịch? Thế nào là âm lịch? Thế nào là dương lịch? Dương lịch á, là người ta tính theo cái ánh, cái mặt trời. Mặt trời, mặt trời mà người ta lấy cái ánh sáng mặt trời, người ta làm cái ngày tháng năm, cho nên gọi là dương lịch. Còn người Á Đông á, thì mình dùng ánh sáng mặt trăng, phải không? Cho thái âm, cho nên gọi là âm lịch. Còn kia là thái dương thì gọi là dương lịch. Như vậy thì nó chẳng qua là hai quốc gia. Đây là Pháp Hòa nói nhỏ, nói gọn nhất, dễ hiểu nhất thôi, chứ còn phân tích cái cách hành và vận hành của trăng của trời thì cái chuyện đó chuyện khoa học nữa. Ở đây là mình nói đơn giản nhất, giải thích đơn giản là vì chúng ta làm một số đất nước sử dụng ánh sáng mặt trăng làm ngày tháng, cho nên chúng ta gọi là âm lịch. Đây là mình lấy cái thái âm lịch, còn cái kia là thái dương lịch, là lấy hệ ánh sáng mặt trời, cho nên gọi là dương lịch. Bây giờ mình qua đây mình xài cái gì nhiều hơn? Dương lịch nhiều hơn. Tại vì cái số lượng người xài âm lịch đâu còn bao nhiêu. Mà thậm chí bây giờ mình nói, đừng có nói chi Phật tử nha, ngay các thầy các cô mà lâu lâu hỏi bữa nay ngày mấy cái chất quốc, không biểu nhớ, vì có nhớ ngày tháng gì đâu. Ngày nào cũng ăn chay hết, đâu cần coi lịch. Còn ai ăn chay kỳ mới coi bữa nay mùng mấy để ăn chay. Chứ còn trong chùa ngày nào cũng ăn chay, cho nên cũng chẳng quan tâm chuyện lịch. Cứ ngày nào cứ ở đây mình thuận tiện nhất, mình nói ngày dương lịch thôi. Rồi chắc hồi mình muốn chi tiết nữa, bắt đầu mới đi tra ra hôm nay âm lịch ngày mấy. Chứ thật ra chúng ta vẫn biết cái lịch, nhưng mà đa phần chúng ta sử dụng dương lịch. Vậy thì bây giờ cúng dỗ cúng ngày nào đúng? Cúng ngày dương cũng được, ngày âm cũng được, quan trọng là thuận tiện cho con cháu về sau. Cho nên gần đây á, các vị hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ mình nên cúng dỗ theo ngày dương lịch được không? Nói cần. Tại vì cái quan trọng là làm sao mình mở một cái chương trình cho con cháu của mình trong tương lai nó dễ làm theo, chứ không phải mình. Bây giờ ví dụ có nhiều vị người ta mất vào cái tháng âm lịch là tháng 11, mà nó rơi năm nay nó rơi nhầm ngay ngày 27 tháng 12, nhân cái mùa lễ Noel, lễ Giáng sinh. Nhưng mà năm tới có thể nó trật ngày. Nhưng mà năm nào khoảng đó là đa số con cháu được nghỉ. Thì bây giờ mình cứ chọn ngày 27 tháng 12 đi cúng đi. Đâu nhất thiết phải theo âm lịch. Miễn làm sao con cháu mình thuận lợi cái ngày đó và vẫn giữ được cái lễ nghi nhớ tưởng ông bà. Cúng ông bà mới là chính. Còn cái ngày tháng là do mình quy định. Đó, bây giờ quý vị nhìn ở đây nè. 100 cái người tới lên chùa xin cúng thất, bao nhiêu người cúng thất đúng ngày? Đâu có cái thất nào trúng đâu. Tại vì đa số ngày nào tốt? Chủ nhật. Cho nên khỏi coi ngày. Coi ngày đám cưới ông thầy cũng lịch, ông lật một hồi ông cũng ra ngày chủ nhật. Ra đó, thậm chí nó coi thứ bảy cho thầy dễ bút nhà hàng hơn. Cho nên là coi là tùy thuận vậy thôi, chứ cũng phải lựa cuối tuần. Rồi bây giờ ta cúng nói bảy thất, cúng bảy ngày, có cái đám cúng nào đúng bảy ngày đâu. Có đám cúng sớm hai ngày, có đám cúng trễ một ngày hai ngày, có đám mới giữa thất cúng rồi. Thôi thì bây giờ mình cứ lấy cái chung, miễn sao 49 ngày trong cái phạm vi đó thôi. Mình sống trong thế giới tương đối mà, làm sao mình đặt cái tuyệt đối được. Bây giờ có gì tuyệt đối trong cuộc đời này không? Thế giới là thế giới tương đối đó. Hễ mình được cái này mất cái kia. Đó quý vị, bữa nay lái xe đi chùa nghe pháp, nghe thấy thánh thiện không? Trên đường đi không biết cán bao nhiêu con ở trên xe. À, rồi đi ban đêm ban hôm, rồi bao nhiêu con flies nó nhào vô đèn mình nó chết nè. Đó. Rồi nói tỷ con cúng dường chùa mua cái khúc gỗ đẻo làm tượng Phật. Cái cây người ta đang sống vậy, cưa xuống đẻo nguyên tượng Phật. Thế giới tương đối thôi mà. Hiểu ý mà nói không? Rồi bây giờ mình nói là mình không sát sinh, mình ăn chay. Nhưng mà trong quá trình mình nấu nước sôi, mình đổ xuống cống, mình đổ xuống đất đó, có con gì nó chết dưới đó không? Có không? Có chứ. Cho mình nói là không sát sanh 100% không có. Nhưng chúng ta không làm cái chuyện gọi là tự mình lấy tay khởi tâm ác giết thôi. Đó là cố ý đó. Chứ còn cái vô tình trong cuộc sống, cái tương đối trong cuộc sống thì hằng hà. Cho nên cái ác là chúng ta đừng khởi cái tâm. Và chúng ta vì chúng ta khởi cái tâm ác và đối tượng đang trước mặt, và chúng ta đủ phương tiện và hành động đó. Tâm khởi, đối tượng có, phương tiện có, cách thức có, tạo nghiệp. Vì cái nhân xấu mình nó có sẵn, và cái người xấu mình đang trước mặt, và cái dụng cụ để mình hành hung nó có mặt.
Và chúng ta còn suy nghĩ cách nào nữa. Đa số là có phương tiện để hành hung, nhưng phải nghĩ cách nữa. Cho nên gọi là căn bản, nhân duyên, phương tiện, ba cái đó kết hợp lại thành tội. Cho nên đại chúng nhớ là mình sống trong cuộc đời tương đối, không thể tìm được cái tuyệt đối, khó lắm. Cho nên mình làm gì mà mình cảm thấy nó tương đối là được. Vậy thì chúng ta hãy nên làm cái gì? Không phải mình không, mà mình phải nghĩ tới người sau. Cho nên ở chùa Pháp Hòa bắt đầu đơn giản bớt một số việc. Để chi? Để cho các thầy sau này dễ làm việc. Tại vì mình thứ nhất chịu cực được, thứ hai chữ nghĩa mình có. Bây giờ người sau là người sanh ở nước Mỹ, nước Canada, họ đâu có đủ từ ngữ giống mình được. Cho nên Pháp Hòa thậm chí đặt một cái pháp danh cho Phật tử. Pháp Hòa cũng phải hướng dẫn các thầy cách đặt pháp danh. Chứ còn mình làm mà mình không hướng dẫn người sau, thì người sau làm sao có phương tiện, có cái đường lối để làm. Tại sao Pháp Hòa không đọc sớ? Tại vì đọc sớ là phải ê a theo cái kiểu đọc sớ. Mà ảnh mấy ảnh nói tiếng Việt còn không rành nữa, dân sớ với ai. Cho nên mình phải đơn giản lại. Và cái sớ đó là người ngày xưa, người ta không có cơ hội gặp vua, muốn nói cái gì chỉ được viết tấu chương, viết sớ thôi. Cho nên cái chuyện đó nó ảnh hưởng vào tận ở trong truyền thống của mình. Muốn dân nói với Phật gì, bữa nay gọn gàng chỉ có ông Nguyễn Văn A, pháp danh Minh B chết thôi à. Mà cũng nói một lồ phục dĩ ta bà giáo chủ Tây Trúc đạo sư, nói một hồi mới vô đề, nay chúng con người Việt Nam sống ở Mỹ. Đó là cái sớ là vậy đó. Cái sớ là vậy. Ngày xưa là mình xa ông vua lắm, mình không có được trực diện nói giống vua cái gì hết trơn á. Cho nên mình muốn cái gì là phải viết tấu chương, rồi người ta đưa vô, chưa chắc tấu chương được lên tay vua nếu mình không đút lót. Cho nên có những tấu chương đâu có được lưu lên tới vua, tại vì bị kiểm soát hết rồi. Cái nào mà có hại cho ông quan nào cũng mua chuộc trong triều đình là cái số đâu giờ tới ổng đâu. Em đâu có biết chuyện này, nhà em coi phim Tàu. Em có biết mấy chuyện này. Nhưng mà mình nói ví dụ là mà sự thật là vậy. Giờ bắt đầu ông vua ổng phải một ngày bao nhiêu cái tấu chương, ổng ngồi ổng duyệt, ổng phán xuống rồi đem cái tấu chương đó mà thi hành. Ngày nay chúng ta trong chùa cũng cái kiểu tấu chương vậy đó, dâng lên viết sớ, dâng lên Phật. Thật ra cái đó chúng ta mượn vào, chứ còn thực chất nguyên thủy không có. Nhưng mà nó là thuộc lễ nghi, nó không có phải mê tín, nó là lễ nghi. Được không sao hết, nhưng mà mình làm mà mình hiểu. Mình hiểu nó thuộc về giáo lý hay nó thuộc về lễ nghi, để chúng ta không lầm. Thí dụ lỡ không thấy người ta làm nữa, ông thầy này làm chật không, mà thấy người kia có làm cũng không gọi làm trúng. Nhưng mình biết nó là cái gì thôi. Thì quý vị hiểu và nói vậy đó. Giống như ngày nay mình để cho một cái buổi lễ nó có phần sinh động, cho nên mình chêm vào một vài bản nhạc trong khóa lễ. Vậy thôi. Cái đó là nó không phải trúng mà cũng không thật gì hết. Nhưng mà chúng ta linh động, làm cho cái buổi lễ của mình nó thêm cái phần hay, cái phần có âm nhạc, có này kia, để cho nó phối hợp trong cái cuộc cái một cái buổi lễ. Nó như có buổi lễ hành chánh, buổi lễ đặc biệt. Còn hàng ngày chúng ta tụng kinh, đâu có ai chêm nhạc vô làm chi. Nhưng mà trong một buổi lễ long trọng như là Phật Đản Vu Lan, thỉnh thoảng chúng ta chêm vào một vài bản nhạc hầu để cho buổi lễ đó thêm cái phần có cái tính sinh động và có âm nhạc. Vậy thôi, trong cái buổi lễ. Cho nên làm việc gì, đây câu hỏi kế tiếp nè, chuyện chuông trống đây nè. Khi chúng con học Đại Hồng Chung, tức là thỉnh học cách thỉnh chuông trống Bát Nhã, chúng được thực tập trên Đại Hồng Chung của chùa không? Có chỗ thì hỏi là tại sao khi học Đại Hồng Chung không được dùng tiếng trống mà dùng tiếng khác để học và đánh Đại Hồng Chung là không nên, không có lễ. Cái câu hỏi là trong chùa nhiều khi các vị được hướng dẫn học cách thỉnh chuông trống Bát Nhã, nhưng mà tại sao không cho sử dụng chuông trống Bát Nhã khi học mà phải dùng một cái vật dụng khác để thỉnh? Đấy, câu hỏi là vậy đó. Đây chẳng qua là sự tôn trọng pháp khí, bởi vì pháp khí là để sử dụng khi có lễ, còn khi chúng ta thực tập chúng ta có thể dùng cái khác để chúng ta không lờn, không có giỡn với cái pháp khí đó, không có sanh cái tâm bất kính. Hễ thỉnh cái chuông trống đó lên là tâm mọi người phải thanh tịnh, phải cung kính. Và nếu cái người hành giả mà thường ngày sử dụng đó như là cái sự thực tập, khi đến khi cầm cái dùi trống lên, cái tâm nó không có rúng động hết lòng theo cái trống chuông đó nữa. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra vì để tôn trọng pháp khí. Đó là nói bây giờ. Còn nếu mà nói xưa theo các cụ ngày xưa hòa thượng giải thì bởi vì có chư thiên hộ pháp, chuông trống hay là chuông mỏ mà thỉnh lên thì các vị hộ pháp tới để chầu, để hầu kinh. Bây giờ mình chỉ thực tập thôi, mình cứ thỉnh tá lả như vậy, hộ pháp thiện thần tưởng đâu là có lễ các vị tới hầu, ai ngờ tới không phải, mình có lỗi. Các vị quở mình. Đó là các cụ xưa nói như vậy. Nhưng mà để cho quý vị dễ nhận một chút, hiểu cái đó thôi. Còn cái thiết thực nhất là vì để tôn trọng pháp khí, mình có thể dùng bất cứ một món vật khác để thực tập. Đến ví dụ như khi mình thập nhuần nhuyễn rồi, mình tới mình xin phép cho sử dụng chuông trống thực để chúng ta đi vào cái hành lễ, gọi là thực tập một cách đúng bài bản. Nhưng mà một lần hai lần chứ không phải thường xuyên. Thí dụ mình đánh giật nhịp là phải đánh lại, thì cái chuông trống đó cứ sổ đi đánh lại, sổ đi đánh lại suốt cái buổi thực tập, thì bắt đầu mình cái tâm mình nó không còn gọi là thấy cái sự long trọng của cái chuông trống nữa. Thì mai mốt mình cầm cái dùi chuông dùi trống nó lên, tâm mình không có giao cảm. Khi mình làm một cái việc gì tâm mình phải giao cảm thì cái việc đó nó mới thanh tịnh. Cái người thỉnh trống á, nếu mà họ để tâm họ vô trống, cái tiếng trống hay lắm. Họ để tâm họ vô cái chuông, tiếng chuông hay lắm. Và đại chúng nào đang thực tập chuông trống Bát Nhã đó, đừng có nghĩ rằng miễn mình cứ đánh cho nó có tiếng gọi là được đâu. Người ta nghe nó rời rạc, nghe nó không có hay. Mặc dù mình vẫn phát đúng bài, thùng 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 Bát Nhã hội, thùng 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 Bát Nhã hội, nhưng mình thỉnh cho nó có tiếng vậy thôi. Tâm mình đâu có giao vô đó. Cho nên khi mình thỉnh chuông trống là tâm mình phải khởi tâm, con được khởi, con được cung kính, cung thỉnh chư Phật Bồ Tát. Và phải thuộc cái bài kệ thỉnh trống, nếu mình thỉnh theo miền Trung. Tại vì thỉnh chuông trống nó có hai miền chúng ta thường thỉnh. Thỉnh trống theo miền Trung và thỉnh trống theo miền Nam. Và nó đều miền nào cũng có cái bài kệ của nó. Thỉnh trống Bát Nhã theo miền Trung là Bát Nhã hội, Bát Nhã hội, Bát Nhã hội thỉnh Phật thượng đường, Bát Nhã âm đại chúng đồng văn. Thì khi mình thỉnh cái đó, tâm mình phải khởi kệ để cái nhịp trống của mình nó được thanh tịnh và nó linh động, nó hay theo cái tiếng cái bài kệ của mình. Còn thỉnh trong Nam là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà thỉnh cái âm, cái tâm mình nó khởi chữ thì cái tiếng trống nó giòn theo đó. Chứ có nhiều người thỉnh chuông trống thì cũng ra nghe biết chuông trống, nhưng mà như là chuông là chuông, trống là trống, chứ còn làm cho người ta tác động trong tâm thức người ta quan trọng lắm. Vì vậy cho nên là các vị kỹ thôi. Thật ra mình sử dụng có ai nói không biết, nhưng đây là một cái tính cách kỹ lưỡng trong cái việc chúng ta làm việc. Thí dụ mình học may đồ, học cắt, có ai dám lấy sắp vải tốt ra cắt đâu. Lựa cái giấy báo, lựa cái vải thường cắt, để lỡ nó có hư mình không tiếc, phải không? Và khi mình bắt đầu thực thụ rành nghề rồi á, mình cầm mới kéo lên cắt được, người ta mới dám giao cái khúc vải tốt cho cắt. Chứ ai mà dám giao khúc vải tốt cho cái người mới cắt vải bao giờ. Thành thử ra cái này chẳng qua là một tính cách để tỏ lòng tôn kính và kỹ lưỡng vậy thôi, chứ không có phải gì nghiêm trọng trong việc này. Nhưng mà làm việc gì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của nó. Thí dụ như người ta đóng vai, đóng mấy cái tuồng Phật, đóng làm giả sư, đóng đưa vai Đức Phật rồi vậy đó. Người ta lấy y, người ta quấn, người ta cũng lấy khúc giải thường, người ta quấn giả. Tại vì cái này là gì? Nó là performing, nó là nghệ thuật biểu diễn, chứ đâu có dám lấy cái pháp y ra mà đắp mà giỡn như vậy. Đó không? Còn nếu muốn là lấy khúc vải rồi vẽ đại khái gì, giả như cái lá y thôi. Chứ còn ai lấy nguyên cái lá y mà đắp vô mà để ống tùi như vậy. Thành tử ra đại chúng hiểu vậy thôi, chúng ta tôn trọng những cái pháp khí, pháp y vậy đó. Cho con hỏi, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức, mình lại xuống vào câu kinh nào cho đúng? Cái câu này là cái câu Pháp Hòa hay đọc để giúp cho mình khi mình lễ Phật xuống, tâm mình không có bị phân tâm, loạn tâm. Thì khi mình lễ bất cứ thời kinh nào mình tụng xong rồi, hay lúc mình lại sám hối đó, thay vì mình lễ xuống vậy thì vừa xuống thì mình khởi tâm nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Thì mình muốn khởi lúc nào cũng được, trong khi mình hạ người xuống mình khởi cũng được, hay là khi mình mọp người xuống rồi mình khởi tâm cũng được. Chẳng qua là mục đích là nhiếp tâm của mình, để cho tâm mình đừng có loạn động vậy thôi. Nó giống như bài kệ vậy thôi. Cho nên một trong những cái cách mà giúp cho mình đó, an trú trong cái giây phút chánh niệm là gì? Chúng ta thuộc một số các bài thi kệ. Thí dụ quý vị muốn giúp cho mình uống trà không bị phân tâm, mà có mặt thật tại với ly trà, thì chúng ta thuộc bài kệ: chén trà trong hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, tâm thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây. Thấy không? Rồi quý vị, mỗi lần mình đi ăn cơm, mình cầm cái tô không lên, thì thay vì mình cầm cái tô không lên thì cũng đâu có sao, nhưng mà giờ mình níu cái tâm của mình nó giao cảm vào cái bát không này, thì tự nhiên cái lúc đó chánh niệm mình có mặt, cái sự tu tập mình nó có mặt trong khi mình nâng cái chén cơm không lên. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm này. Đơn giản vô cùng, phải không? Rồi đi chỉ trong vòng 3 phút thôi là mình có một tô cơm rất đầy. Và lúc đó mình tiếp tục đọc kệ: tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Chỉ có 3 phút hai bài kệ. Như vậy thì hai bài kệ đó nó nuôi mình, nuôi dưỡng cái sự tu tập của mình trong suốt đó. Rồi ra tới bắt đầu mình nấc bất chân lên mình đi, nấc nhấc cái bất chân lên thì chúng ta cũng có bài kệ. Ngồi xuống có bài kệ: ngồi đây ngồi cõi bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Quý vị thuộc được tất cả các một số các bài kệ trong sinh hoạt của mình cả ngày đó, lúc nào tâm của mình nó cũng thu nhiếp vào đó, không có để cho mình bị thất thoát. Giống như là đứa con của mình đó, nó vừa đứng dậy nó muốn chạy ra ngoài cái mình kéo nó ngồi xuống, nó vừa đứng dậy nó muốn rong ruổi kéo nó ngồi xuống, thì tu tập cũng vậy. Cho nên đó là một sự nhiếp tâm thôi. Quý vị cố gắng là mình thuộc được một số bài kệ. Thí dụ như bài kệ mặc áo nè, bài kệ đi bộ nè, bài kệ lên giường ngủ nè, bài kệ xếp mền nè, ngủ dậy xếp mền. Ai hay rửa chén thì học kệ rửa chén, ai hay quét nhà thì học kệ quét nhà. Mà quý vị học về thời gian cái tự nhiên mình trở thành một thi sĩ. có rất nhiều bài thơ. Tại sao có người không tin vào Phật hay Chúa, đấng thần linh, chỉ tin vào chính họ mà thôi? Họ thấy đấng thần linh như là Phật, Chúa không giúp ức và không giúp ích gì cho nhân loại. Kính xin thầy chỉ giáo. Dạ thưa đại chúng, thật ra thì mình tin mình là đúng rồi, tại vì tin nó có nhiều lắm. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin nó có 6 cách. Như vậy thì nếu chúng ta tự tin mình là số 1 rồi đó. Nhưng mà nếu chúng ta có tin có Phật, có Chúa, tại vì hai người này có thật, hai vị này có thật trong cuộc đời, nhưng mà riêng Đức Phật, Đức Phật không nhận mình là thần linh, mà Đức Phật chỉ nhận mình là một người thầy. Một người thầy đủ khả năng để dẫn dắt chúng ta, để chúng ta làm sao chúng ta đi mà chúng ta biết đường nào để đi, mà lỡ đi lầm lạc thì biết đường nào để quay về. Thì Đức Phật là người thầy dẫn dắt. Vậy thì mình, ví dụ lỡ mình chỉ tin mình thôi, không tin Phật cũng không sao, không thổi gì hết, việc đó là tùy hỷ mình thôi. Nhưng nếu mình có tin mình rồi, mình tin thêm Đức Phật thì thêm được cái phần gì? Hướng dẫn. Ví dụ như bây giờ có những cái cuốn sách rất hay, và mỗi người người ta viết sách, người ta đưa vào đó bao nhiêu cái tư tưởng hay, ý tưởng hay của người ta trong một cuốn sách đó. Mình nói không, trên đời này tôi cũng tin sách vở gì, tôi tin tôi thôi, cũng được. Nhưng mà cuộc sống mình nó lẩn quẩn trong cái tôi của mình thôi. Nhưng mà nếu mình chịu khó mình đọc một hai cuốn sách để mình mở mang được tuệ nữa, thì cái tôi này nó được mở ra, và chúng ta thấy rằng ngoài tôi còn có nữa. Xin sám hối là giống như mình, ví dụ mình ở trong cái lều này nè, mình nhìn ra cái cánh cửa đó thì mình thấy hình như ngoài đó nó chỉ có khung đó thôi, ngoài trời nó chỉ có nhiêu đó thôi, thì mình tưởng vậy đó, mình tưởng cũng trúng chứ đâu có sai. Nhưng mà trúng của mình nó là đúng một cái vòm mà chúng ta đủ trong cái phạm vi cái lều thôi. Nhưng nếu chúng ta chịu khó bước ra khỏi lều này thì chúng ta sẽ thấy rằng bầu trời nó còn mênh mông hơn hồi nãy cái mình thấy nữa. Như vậy bất cứ cái thấy nào cũng đúng hết á. Nhưng mà hễ chúng ta thấy nhỏ thì cái tư tưởng, cái tâm tư mình nó nhiêu đó thôi. Thấy hơn thì mình thấy hơn. Mình tin được có người này người kia thì mình sẽ mở mang được nhiều hơn. Thế thôi. Chứ còn không có tội lỗi gì trong việc này. Nhưng mà đã là mình sống trong cuộc đời, nếu chúng ta có được một cái hoàn cảnh tốt để học hỏi mà chúng ta không học hỏi thì chúng ta sẽ trở thành người chỉ biết bao nhiêu. Và nó vướng vào một cái phiền não nhà Phật gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng là cái sự chướng ngại vì chúng ta dính vào cái thấy biết riêng tư nhỏ bé của mình, và chúng ta không mở lòng để tiếp xúc bất cứ một cái điều hay nào nữa, thì chúng ta chỉ gói gọn mình đây thôi. Một người cha hồi nhỏ tới lớn sống như vậy, rồi lớn lên không học hỏi thêm, chỉ dạy con mình theo đó, mà trong khi đó con mình đó là bắt đầu sinh ở một thế giới khác, tiếp xúc môi trường khác, thành thử hai thế hệ nó khác vô cùng. Bây giờ bắt người con mà đi theo được cái của cha thì khó. Nhưng mà lượng cả bao dung thì người cha mà chịu thấy được cái trên rồi, bây giờ hạ xuống học được cái dưới nữa, thì người cha có hai nền văn hóa, của xưa và của nay, và phối hợp và tiếp dẫn đứa con đó. Cho nên trong cái quyển gọi là Cổ Học Tinh Hoa có câu: tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm. Người chỉ biết nay mà không biết xưa gọi là tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ, người này mù mờ về cái xưa, không biết gì về xưa, không biết gì ông bà mình hết. Nhưng nếu mình chỉ biết xưa mà không biết nay thì mình đang chết ở trên bờ cạn, chết đuối trên cạn, vẫn sống sờ sờ nhưng không hội nhập được, chỉ biết cái xưa mà không biết cái nay, thì vẫn sống sờ sờ đây nhưng mà đuối đắng, cô đơn lạc lõng, bơ vơ, cảm thấy mình không vít vào đâu hết, là tại vì mình không có đủ khả năng phối hợp. Thưa đại chúng, bất cứ một màu nào đều có sự phối hợp, ngay cả màu vàng. Cho nên quý vị đi sơn nhà, đi mua vải rồi đó, người ta có sample, ta có số hết. Mình đưa cái số đó ra thì người ta mới biết là bao nhiêu phần trăm trắng, bao nhiêu phần trăm xanh, bao nhiêu phần trăm vàng, nó mới phối hợp được màu. Chứ không thể nói màu xanh lạc, màu sàn lạc mà nó ra cái màu mình muốn được. Ở đây không có nghĩa là chúng ta nói cái vấn đề là chúng ta bị pha trộn, nhưng mà ở đây cuộc sống, người sống là chúng ta phải có sự phối hợp. Cho nên nó có một cái không bao giờ chúng ta có được, trong sách xưa cũng vậy ha. Có một cái chúng ta cần biết rằng trên đời này không có một cái gì mà một mình nó có mặt được. Cái hoa hồng này nó không thể có mặt được nếu nó không có nước, nó không có đất, nó không có ánh sáng mặt trời, nó không có người chăm sóc, thì hoa hồng không thể có mặt. Cho nên hoa hồng đó, nó hỏi làm sao con có mặt, nó nói tôi tự nhiên có mặt mình ơn. Thì đứa này nó nói nghe chơi, chứ còn nó nói không có trúng. Làm sao một mình nó có mặt nếu không có nước, nếu không có đất, nếu không có ánh sáng mặt trời, nếu không có người chăm sóc. Đây là mình nói bốn yếu tố căn bản thôi. Rồi ai là cái người chăm sóc nó từ đâu ra? Rồi bao nhiêu cơm gạo muối mắm nuôi cái người chăm sóc nó? Rồi người chăm sóc nó từ ba mẹ của người chăm sóc, rồi ba mẹ của người chăm sóc từ đâu ra? Cho nên phân tích thì thôi, trùng trùng điệp điệp những nhân duyên trong này. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi. Trên cuộc đời này, thí dụ Pháp Hòa nói, đại chúng hay nói trời thầy giỏi quá, thầy nói này kia. Thiệt sự mà nói cho đúng, em không có biết cái gì hết trơn. Cái gì mà em nói là mượn thôi, mượn của này một chút, mượn của một chút thành của mình, chứ thiệt sự có gì của mình đâu. Mượn từ sách này dở kia, ông kia chú nọ, thầy nọ vị kia, nói cho cùng mình không có gì hết. Mình hay đi nữa là cũng từ cái hay của người khác gom lại để thành cái hay của mình, chứ mình có gì đâu. Cho nên mình thấy mình như vậy đó, thì mình mới có thể sống nhẹ nhàng và sống biết khiêm cung, sống biết cung kính và sống biết ơn. Tri cổ, tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Biết nay mà không biết xưa thì bất quá mù mờ cái xưa thôi, hỏi cái xưa không biết. Nhưng mà cái khổ nhất là gì? Sống theo cái cổ mà không biết được cái kim. Tại cái kim nó hiện tại, cái kim mới là cái hiện tại, cái cổ lỡ không biết cũng sao, chỉ bất quá là ta hỏi mình không biết thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái hiện tại. Sống trong hiện tại mà không rành cái hiện tại, không biết mình đang ở đâu. Thậm chí con cái mình bây giờ nó 15 tuổi, nhất định tâm tánh bản chất nó sẽ khác hơn 13. Không nhận diện được sự thật đó mà cứ ôm cái xưa đó. Không phải con tôi bây giờ, nó không phải là con tôi. Con tôi là cái đứa 13 tuổi kia. Là vì mình không nhận được cái thay đổi của nó. Thì không nhận được cái thay đổi của nó thì mình không được, không phối hợp được với nó. Thì chính nó với mình là hai cái đi ngược lại. Và rốt cuộc á, nó thì không đến được với mình, tại vì nó tự trển nó xuống. Nhưng mình phải biết rằng những đứa nhỏ con của mình bây giờ là trển nó xuống, nó từ cái sung sướng này tới sung sướng khác mà. Còn mình là từ đói khát này tới đói khát kia, mình mới được ngày nay. Cho mình cái sức chịu đựng mình nhiều hơn nó, sức chịu đựng nó ít hơn mình. Mà cái người nào có sức chịu đựng hơn thì phải đỡ chứ. Bằng chứng, quý vị khiêng một cái tượng, khiêng một cái bàn, khiêng một cái gì vật nặng, đầu này nặng, đầu này nhẹ, lúc nào mình cũng nhận mình. Cái người khỏe thì mình ở cái đầu nặng, ai yếu hơn thì mình đưa cho người ta cái đầu nhẹ. Là vì người nào khỏe thì người đó chịu đựng. Cho nên chúng ta là người chịu đựng, còn cái của con cái của mình là đứa chịu chơi. Cho nên mình không nhận ra cái đó là mình rất là mệt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đặt chánh niệm ngay trước mặt. Cái gì nó đang xảy ra trước mặt mình được biết rất rõ. Những cái thay đổi từ thân, từ tâm cho đến hoàn cảnh. Nếu như vậy thì cái chữ giải thoát, ta đặt đạo Phật tu để giải thoát. Giải thoát cái gì? Có ba cái giải thoát. Giải thoát tự thân, giải thoát tự tâm, giải thoát hoàn cảnh, tới giải thoát hoàn toàn. Có nhiều khi mình phải giải thoát những cái tư duy của mình, gọi là thân tâm mình phải giải thoát, tức là vượt đi những cái chấp trước. Và chúng ta nhận ra được những cái gì đang xảy ra trong hiện tại để đừng chấp vào hoàn cảnh, để chúng ta đưa mình và cảnh hay mình và người đi tới chỗ an lạc giải thoát. Người kia thì đi bộ rề rề, mình đi nhanh hơn, đi trước, nhưng vẫn có thể lui lại đi bộ với ngõ. Còn bảo đảm người đi rề này không nổi đi nhanh với mình nữa đó. Cho nên mình mà nhanh nhẩu hơn, mình đi ra trước ngồi chờ, mất vui. Lùi lại, đi chung với người đi chậm, để hai người cùng đi cho nó mùi. Cho nên nếu muốn tới trước, muốn tới trước thì đi một mình, muốn đi tới thành công thì đi cả hai. Mình muốn cái nào? Muốn tới trước cứ đi một mình, muốn đi tới thành công thì nên đi chung. Thôi chúng ta hết giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước hết là chúng con xin cảm ơn, cảm tạ ni sư trụ trì chùa Đại Bi cũng như ni chúng đã tạo duyên cho chúng con được về đây trong tối hôm qua cũng như trọn vào hôm nay, để được cơ duyên thăm quý đồng hương Phật tử ở vùng này sau bao nhiêu năm mà hứa và hẹn. Và lúc nào cũng đọc bài thơ là anh cứ hẹn mà anh đừng đến nhé. Hôm nay là chúng ta đã được về đây thăm chùa Đại Bi và được thăm sức khỏe đại chúng trong tối hôm qua tới giờ. Pháp Hòa rất là vui, rất là hoan hỷ để đi đến những vùng như thế này và vẫn thấy được ở nơi này có được một ngôi chùa, có được những người Phật tử giữ được đạo tâm, đạo tình, đạo hạnh để đi đến tới đạo tràng. Và làm sao các vị nên cố gắng giữ được đạo tâm, đạo hạnh, đạo tình để chúng ta có được một đạo tràng thanh tịnh, phải không? Có một bài hát: một đạo tràng thanh tịnh, một đạo tràng trang nghiêm. Thanh tịnh là ở chỗ chúng ta cùng đồng lòng, trang nghiêm ở chỗ là chúng ta cùng chí nguyện. Cho nên á, sự cùng tâm, cùng lực, cùng sức của mình mà giữ được. Tâm ai cũng có, tình ai cũng có, nhưng mà tâm thế gian thì thay đổi, tình thế gian thì đổi thay, phải không? Chỉ có đạo tâm mới bất biến, đạo tình mới mãi mãi. Cho nên cố gắng giữ được cái đạo tâm, đạo tình để đạo tràng này được thanh tịnh như là lời cầu nguyện của chúng ta. Thế gian này ai cũng có tâm với tình, nhưng mà tâm tình của thế gian thì đổi thay theo vui buồn, phải không? Còn nhớ, nếu có được đạo tâm, đạo tình thì đạo tâm, đạo tình bất biến. Mong đại chúng giữ được như vậy. Rồi bây giờ chúng ta làm việc đầu tiên là chúng ta hồi hướng, rồi sau đó chúng ta kết thúc, rồi chúng ta sẽ đi qua các phần sinh hoạt khác. Là đại chúng cùng chắp tay.